Nam Chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 2 giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần thứ nhất ngày 4 tháng 8 năm Mậu Tuất tại Chùa Quất Lâm, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh cùng toàn thể tăng chúng đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam Chùa Quất Lâm.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tăng Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục vào buổi pháp thoại tiếp theo trong kỳ tu thứ nhất 3 ngày khóa tu Địa Tạng tại chùa Quất Lâm, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Trước khi vào giảng thì xin thông báo chúng ta một tin mừng. Ngày hôm qua ngày chúng ta bắt đầu mở khóa tu, và cũng đến chiều tối lại thì thầy nhận được thông tin của Sở Nội vụ Ban Tôn giáo tỉnh Hòa Bình nói rằng hôm qua là Thượng tọa Thích Đức Nguyên, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình, đã chấp thuận và ký quyết định bổ nhiệm chủ trì cho thầy về chùa Quất Lâm đây rồi. Thế là chờ phải đến một năm trời. Nếu mà tính từ khi sư ông Hòa làm hồ sơ thì đến nay phải đến 3 năm trời, đúng không? 3 năm trời. Hồ sơ phải 3 năm trời. Sư ông Hòa làm hồ sơ hơn 2 năm rồi không được, bảo là phải thầy đứng lên làm hồ sơ. Thầy đứng lên làm hồ sơ cũng đến gần năm nay rồi, từ hôm Tết đến giờ, trước Tết thôi, trước Tết. Như vậy là rơi vào khoảng đó mấy tháng, rơi vào khoảng độ 10 tháng xem xét hồ sơ. Việt Nam chúng ta là mọi hồ sơ phải thẩm định cho thật kỹ, không còn sau này nhầm thì chết. Nên là thôi, thế là hoan hỷ rồi. Thế là cụ cũng hoan hỷ, và hôm qua là cụ đã ký rồi, và Sở Nội có thông báo sang Sở Nội vụ, và Sở Nội vụ đã hôm qua đã, chiều tối qua đã gọi điện cho thầy là chúc mừng rồi. Thôi thế thì như vậy từ nay trở đi thì chúng ta mọi cái hoạt động của chúng ta về mặt chính quyền để ủng hộ tuyệt đối rồi, còn về mặt giáo hội thì bây giờ Thượng tọa đã đồng ý, như vậy là cũng không có gì vướng mắc nữa. Đây là danh chính ngôn thuận. Các cụ ngày xưa bảo làm gì mà danh không chính ngôn không thuận đó thì nó khó. Thì bây giờ thì danh chính ngôn thuận rồi, bây giờ có hoằng pháp được hay không là do chúng ta thôi. Phật tử nhân dân địa phương có tu tập được hay không thì cũng do các Phật tử thôi, thì không phải là do yếu tố tác động bên ngoài nữa. Hôm nay chúng ta sẽ vào quyển thượng phẩm thứ nhất với nhan đề là Thần Thông Thuyết Pháp Trên Cung Trời Đao Lợi. Phần vì sao lại nói là Thần Thông Thuyết Pháp Trên Cung Trời Đao Lợi? Cái quyển thượng phẩm thứ nhất, chúng ta thấy kinh này thì có 3 quyển: quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Trong 3 quyển này lại chia thành là 13 phẩm. 13 phẩm có 13 cái chủ đề, 13 phẩm tức là 13 cái chủ đề, 13 tên gọi khác nhau, được kết tập thành 3 quyển thượng trung hạ. 3 quyển đó kết tập thành một bộ gọi là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Thì ở đây chúng ta thấy quyển thứ nhất, phẩm thứ nhất có nhan đề là Thần Thông Thuyết Pháp Trên Cung Trời Đao Lợi. Lấy cái nhan đề như vậy, tức là gọi tên như vậy, gọi tên phẩm thứ nhất là như vậy. Vì sao lại lấy cái tên là Thần Thông Thuyết Pháp Trên Cung Trời Đao Lợi? Ở trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ nói riêng và Phật giáo thế giới nói chung, tất cả các quốc gia theo Phật giáo Bắc Tông đều công nhận rằng sau khi thành đạo khoảng 12 năm trở về sau, Đức Phật trong một mùa mưa, tức là 3 tháng an cư đó, mùa mưa tức là 3 tháng an cư của chư tăng, của tăng đoàn Ấn Độ lúc bấy giờ. Vì Ấn Độ ngày xưa họ chia ra thành một năm là có 3 mùa thôi, mỗi mùa là 4 tháng: mùa xuân, mùa hạ và mùa đông. Ấn Độ không có mùa thu. Ở Việt Nam chúng ta với Trung Quốc, một số nước Đông Nam Á chúng ta mới có là 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Nhưng Ấn Độ chia là một năm có 3 mùa: xuân, mùa hạ và mùa đông. Mùa hạ chính là mùa mưa của Ấn Độ. Mùa hạ chính là mùa mưa của Ấn Độ. Cây cối sinh sôi nảy nở, các loại côn trùng cũng từ đó mà sinh ra rất là nhiều. Do đó Đức Phật vì cái lòng từ bi hộ sinh cho nên Ngài mới chế định giới luật cho các đệ tử rằng 3 tháng mùa mưa ấy, cái thứ nhất là chư tăng đi lại nó mưa gió cũng vất vả. Sông suối Ấn Độ thì thời ngày xưa thì cứ mưa là nước nó dâng lên là thành lũ quét, lũ ống. Tăng ni đi khất thực hay là đi du hóa, đi hoằng pháp rất là nguy hiểm, rất là vất vả và đặc biệt là rất là nguy hiểm trong mùa mưa ấy. Ngoài ra còn một cái lý do mà Đức Phật chế định trong 3 tháng an cư ấy chư tăng phải ở một chỗ, đó là gì? Đó là mùa mưa của Ấn Độ, cho nên đó là mùa mưa thì cây cối sinh sôi nảy nở, các loài sâu bọ côn trùng nó cũng sinh sôi nảy nở rất là nhiều. Vì tấm lòng từ bi hộ sinh, tôn trọng mạng sống của tất cả chúng sinh, cho dù nhỏ như con trùng con kiến, Đức Phật bảo cũng phải tôn trọng mạng sống của chúng. Cho nên bằng cái lòng từ bi vô lượng như vậy, vì vậy mà Đức Phật đã chế định chư tăng trong 3 tháng mùa mưa ấy phải kết thúc an cư ở một chú xứ, hoặc là cùng nhau cộng tu vân tập về một chú xứ nào đó ở trong khu vực đó để cùng nhau tu tập. Ở trên thì cùng nhau ôn lại giáo lý, giáo pháp của Đức Phật đã dạy để rèn luyện tâm tính của mình, để tu tập cái tu tâm luyện tính của mình sao cho mỗi ngày là thuần tịnh thuần thiện. Dưới thì tùy duyên tùy nguyện để khai tràng thuyết pháp giáo hóa độ sinh, dẫn dắt cho tín đồ Phật tử tại gia và các quý tộc, vương công quý tử vân vân có chỗ quy hướng để học Phật, để tu Phật. Cho nên bằng những cái lý do như vậy mà 3 tháng mùa an cư kết hạ của Phật giáo Ấn Độ, cho đến bây giờ là Phật giáo trên toàn thế giới, chư tăng phải y theo giáo luật của Phật, giới luật của Phật, đó là mỗi một năm có 3 tháng an cư kết hạ. Có một mình thì phải tâm niệm an cư, hai người, ba người thì phải đối thủ an cư, bốn người trở lên thì phải tác pháp an cư. Có cái quy định rõ ràng trong luật. Ví dụ một người gọi là tâm niệm an cư, tâm niệm theo lên chiếc tam bảo, vì nó ở một mình nơi rừng xa núi thẳm, cách xa thì không thể đến bằng cái lý do nào đó, hoặc là đi qua cái đoạn đường đó thì sợ gì nước lũ, hay là sợ giặc cướp, hay sợ chiến tranh, không thể băng qua cái khu vực đó để đến nơi chư tăng để vân tập để an cư, hoặc là ốm đau bệnh tật không thể đi an cư được, thì trong 3 tháng đó vị tăng đó phải lên đối trước tam bảo để gọi là tác pháp, gọi là tâm niệm an cư. Thế thì cho phép gọi là tâm niệm an cư. Nhưng mà hai người trở lên thì gọi phải đối thủ an cư, tức là đối trước nhau được bạch. Ba người cũng đối thủ an cư, phải bốn người trở lên mới gọi là được tác pháp an cư. Về luật của trong tăng thì Phật chế định như vậy. Vì vậy mà sau khi thành đạo, sau khi ngồi dưới cội cây Bồ đề thành đạo đó, Đức Phật đổi cho 50 cửu trần như xong và cho xuất gia làm 5 vị tỷ khiêu, đồng thời 5 vị thánh tăng A La Hán đầu tiên ở trong tăng đoàn. Và đó chính là 5 vị đệ tử, đó chính là 5 vị tỷ khiêu đầu tiên thành lập lên tăng đoàn của Đức Phật. Và như vậy đến lúc đó là đầy đủ 3 ngôi tam bảo. Phật là Thích Ca Mâu Ni rồi, chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và 10 phương chư Phật. Pháp là những lời dạy của Đức Phật. Lời dạy đó là gì? Đó chính là bài pháp đầu tiên Đức Phật chuyển bánh xe pháp ở tại vườn Lộc Uyển, hay gọi là tại vườn Nai đó. Bài pháp đó Đức Phật nói về 4 chân lý, đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Đó chính là 4 chân lý như thật mà Đức Phật nói ở trong kinh. Đấy là bắt đầu gì? Tam bảo được hình thành bắt đầu từ đó. Và từ đó cho đến gì? Cứ hàng năm cho đến hết cuộc đời du hóa của Đức Phật ở nhân gian 49 năm trời, năm nào trong 3 tháng an cư Đức Phật cũng đi an cư. Nhưng duy nhất có một năm trong 49 năm ấy thì có một năm Ngài đi an cư một mình. Ngài đi an cư một mình. Năm đó thì ở trong tăng khởi ra cái chuyện chánh sự. Chánh sự đó là trong luật thì nói là năm đó vào năm thứ 12 sau khi Đức Phật thành đạo. Tức là sau khi Đức Phật thành đạo 12 năm sau thì năm đó trong tăng có chuyện chánh sự. Chánh sự đấy là gì? Cãi nhau, mình nói nôm na tức là cãi nhau. Hai phe cãi nhau, tức là hai nhóm, phân là hai nhóm. Một nhóm thì giảng kinh, một nhóm thì giảng luật. Hai nhóm, một nhóm thì các thầy thiên về gì? Về kinh, một nhóm các thầy thiên về luật. Và lúc đó thì các vị đại đệ tử lớn như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên cũng không nói được. Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đứng lên để giải quyết chánh sự đó, đại chúng không nghe, nhất định không nghe. Tôi không hiểu đây là do các vị gọi là thị hiện ra như vậy để Đức Phật chế định giới luật hay là như thế nào. Chúng ta biết các vị thánh tăng ở trong luật tạng nói là có những vị các ngài là thánh tăng chứng thấy quả là hán rồi, các ngài không còn một niệm tâm xấu nữa, nhưng mà các ngài thì vì muốn độ cho chúng sinh ở đời sau, vì muốn cho Đức Phật chế định giới luật cho nên để các ngài thể hiện ra như thế. Các ngài thể hiện là vi phạm giới luật để cho Phật chế đấy. Chứ không phải là các ngài không thanh tịnh. Các ngài chứng thánh quả A La Hán rồi, tức là các ngài rất thanh tịnh. Nhưng mà tự nhiên là lên lại bạch với Đức Phật là xin Phật chế định cái giới này đi. Không bao giờ. Không bao giờ như vậy. Cho nên học trong giới luật, Đức Phật nói này, giới luật của Đức Phật giống như chiếc áo, chỗ nào rách thì mới gì ạ, mới cho may vá chầm lại. Còn chưa rách thì không bao giờ tự nhiên lại gì, Phật lại đem một cái mảnh vải khác xấu hơn để vá lên đó. Và ngày xưa cái tôn giả A Nan là thị giả của Đức Phật cũng bạch với Đức Phật như vậy. Bạch với Đức Phật nói rằng tại sao bạch Đức Thế Tôn, tại sao ngài không gì, không chế định luôn một lèo đi mà lại gì ạ? Ngài đã thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh rồi. Biết được chúng sinh họ sẽ làm cái gì, làm cái này sẽ đọa vào đường này, làm cái này sẽ được sinh lên kia, vân vân rồi, tại sao ngài không chế định giới luật cho đầy đủ một thành một bộ giới luật đi? Đức Phật trả lời tôn giả A Nan đệ tử thị giả của mình là này A Nan. Ví như bây giờ chiếc y của ông ở trên, ông đang khoác trên mình. Vậy chiếc y của ông đang lành hay là đang rách? A Nan nhìn qua nhìn lại, bạch Đức Thế Tôn, chiếc y của con gì vẫn đang lành. Thế thì Đức Phật hỏi này A Nan, chiếc y của ông đang lành như vậy thì ông lấy một miếng vải khác, vải khác màu chẳng hạn, hoặc là vải gì ạ, vải cùng màu chẳng hạn, nhưng ông tự nhiên ông vá lên chiếc y của ông thì ông thấy thế nào, có được không? A Nan bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, không được, rất là kỳ. Vì chiếc y của con thì con đang lành thì tự nhiên là con lại đi vá lên một miếng vải vào đó, đại chúng sẽ nghĩ con là hoặc là thế này hoặc thế nọ hoặc thế kia, hoặc là con không bình thường, vân vân chẳng hạn. Cho nên bạch Đức Thế Tôn, vì vậy mà để chiếc y của con đang lành thì chắc chắn con sẽ không vá lên một gì, một mảnh vải khác vào đó. Đức Phật bảo A Nan, này A Nan, giới luật của Đức Thế Tôn chế định cho chúng sinh và cho các hàng đệ tử, bốn chúng thất chúng đệ tử của Như Lai cũng như thế. Trong tăng đoàn thì mọi người đang hoan hỷ tu hành, không có chánh sự nổi lên, mà Đức Phật tự nhiên gọi tất cả tăng chúng ra để ta chế định giới luật như thế, các ông phải làm theo như thế, thì cũng chẳng khác gì là ông gì, chiếc y của ông đang gì, đang sạch, đang đẹp, đang bình thường như vậy, tự nhiên là mang một miếng vải, ông vài miếng vải ông vá lên đó, không được. Cho nên giới luật của Đức Phật, giới luật của Như Lai là gọi là phòng phi chỉ ác. Giới luật của Như Lai gọi là phòng phi chỉ ác. Phòng tức là đề phòng, phi tức là lỗi, là trái. Đề phòng những cái điều sai, điều quấy của các chúng đệ tử của ngài, xuất gia tại gia của ngài. Nay trong chúng đệ tử chưa ai vi phạm thì đương nhiên Phật không thể nói, Phật biết nói ra sẽ có lợi ích, nhưng mà có ai vi phạm đâu mà nói. Trong hàng đệ tử chưa ai vi phạm cả, cho nên Phật không nói. Vì vậy mà dần dần sau này các vị có những vị A-la-hán, chúng ta thấy A-la-hán, các vị thánh tăng, các ngài vẫn thể hiện là gì? Là phạm giới, ăn thịt, uống rượu, làm đủ các việc gì? Các việc mà người bình thường chúng ta cho đó là xấu ác. Trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa chúng ta thấy tiêu biểu đó là ngài gì nhỉ? Tế Công Hòa Thượng, ngài Tế Thiên Hòa Thượng. Ngài chính là hậu thân, là hóa thân, là hậu thân của Hàng Long La Hán. Ngài chính là hậu thân của Hàng Long La Hán. Nên sau khi giáng sinh xuống nhân gian này, Ngài muốn gì? Vì cái thời đó yêu ma quỷ quái nó xuất hiện quá nhiều, các tà sư ngoại đạo, yêu nghiệt chi sư xuất hiện ở thế gian quá nhiều. Các vị sư tu hành mà gì bình thường á, lấy giới định tuệ tu hành cẩn mật thì mà không thể đứng lên để gì ạ, để thách đấu hay là để đấu pháp với họ, để đấu thần thông, thi triển thần thông với gì, với những yêu ma ngoại đạo, yêu nghiệt chi sư ấy. Vì Đức Phật không cho phép các đệ tử chân chính của Ngài tu hành chân chính bình thường gì dùng thần thông để đối lại gì, đối lại với thần thông của ngoại đạo. Phật không cho đệ tử dùng thần thông. Cho nên chúng ta thấy đã như thế, trong cái thời gian thì trong cái bối cảnh ấy, đất nước Trung Quốc lúc đó thì về dương thì cũng loạn lạc chiến tranh, vì dương loạn lạc chiến tranh cho nên về âm nó cũng gì ạ, cũng loạn lạc về đường tâm linh. Cho nên những kẻ tà ma ngoại đạo xưng tôn giáo này, xưng giáo chủ nọ đầy rẫy, và mỗi một cái vị giáo chủ đó nó lại có một cái gì đó nó khác người, nó mê hoặc lòng người và khủng khiếp. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta nó xuất hiện một cái đạo là gì, Đức Chúa Trời Mẹ hay Đức Chúa Trời Cha gì đấy gì không, đúng không? Đức Chúa Trời Mẹ hay sao, mà nó cho đặc biệt là sinh viên và thanh niên với lớp trẻ đi vào, nó đổ cho uống cái nước gì đỏ đỏ, và nó đổ cái nước đó lên đầu một cái là tự nhiên cái mê mệt đi là theo thôi. Chẳng ai nói được, đang học có khi bỏ học đi theo, đang làm bỏ làm đi theo, và thậm chí làm là trích cho 10 hay là 20% lương để cho họ. Đồng tiền chúng ta đi làm ra, bố mẹ chẳng nuôi mà lại đi trích lương ra để cho họ đó. Nhưng mà vẫn cứ tin, vẫn cứ theo. Vì sao? Vì nó khống chế về mặt tinh thần đó. Ở trên thế giới này nó có những cái tà đạo, có những tôn giáo, hoặc là bây giờ nó lại nghiên cứu ra những cái loại thuốc gọi là an thần hay là cái thuốc dẫn thần. Nó cho uống cái thuốc đó vào là nó điều khiển, nó điều khiển, chả biết gì nữa đó. Thì cái thời của Ngài Tế Công ấy, chúng ta biết nó cũng chỉ xuất hiện ở nhân gian rất nhiều những cái tôn giáo, những cái tà đạo, những cái yêu nghiệt chi sư, ma quỷ nó nhập vào thân người để nó thì nó làm những cái chuyện phi pháp, để nó dọa nạt dân lành, để nó gì cầu ăn, để nó xin ăn. Cho nên một vị A La Hán có thần thông là gì, hàng ma phục quỷ, thậm chí là gì là hàng được cả gì, cả độc long, tức là cả rồng chúa cực kỳ ác, mà vị La Hán đó còn có thần thông để hàng phục được nó. Cho nên có thể là Phật Bồ Tát mình cứ gọi là gì, là chỉ thị chỉ bảo, hoặc là vị A La Hán đó gì phát nguyện đầu thai lại để gì ạ, để mà hàng phục yêu ma, cứu độ dân lành. Nhưng mà Ngài không thể làm một như là một vị hòa thượng là gì, lấy kinh luận luận, lấy giới luận làm thầy, lấy thiền định làm thầy, và lấy gì lấy đạo đức, lấy nhân văn, lấy lời dạy của Phật để làm thầy bình thường như thế, thì lại không thể dùng thần thông được. Vị như thế mà khai triển thần thông mà trừ yêu bắt quỷ, cứu độ dân lành thì lại vi phạm vào gì giới luật của Đức Phật chế định là gì, tỷ kiêu không được dùng thần thông. Cho nên chúng ta thấy gì, Ngài Tế Công Hòa Thượng Ngài mới phải giả gì nhỉ, giả gì, giả điên. Ngài phải giả điên, cho nên người ta mới gọi chúng ta nghe thế là gì, Tế Điên Hòa Thượng ấy. Tế Công Hòa Thượng còn gọi là gì, Tế Điên Hòa Thượng, tức là hòa thượng điên. Một vị hòa thượng điên có khi đang ở như thế này, có khi ngày chạy sộc ở đây, ngày hát vài bài xong ngày múa vài bài xong ngày đi, chúng ta bảo là vị sư điên. Thế đó, người bình thường chúng ta nhìn thấy gì, hành động của Ngài rõ ràng là gì, một vị sư không bình thường, đó là vị sư điên khùng. Có khi nhìn thấy Ngài đi ngoài chợ, Ngài đi xin ngoài chợ, Ngài cầm cái chai rượu, Ngài cứ khật khà khật khừ, chân lăn lấy tới đầu gối, quần áo thì rách bất tả tơi, vừa đi vừa uống rượu, vừa đi vừa uống rượu. Trong khi đó giới luật của Đức Phật thì chế định là gì ạ, cấm uống rượu, nhưng Ngài đi ra hẳn ngoài chợ Ngài uống rượu đấy. Mọi người chửi Ngài, Ngài cũng gì ạ, Ngài cũng yên lặng. Mọi người đuổi theo đánh Ngài, ném Ngài, dùng chứng thối thì ném Ngài, Ngài cũng gì, Ngài cũng chỉ có cười và gì ạ, và uống rượu khật khừ đi thế thôi. Điên, nhưng mà với chúng sinh Ngài không điên. Chúng sinh chửi mắng thóa mạ Ngài, Ngài không điên. Nhưng điều quan trọng là có người nào ốm ốm, có người nào ốm đau ở đâu mà thì thuốc thang mãi không khỏi, cầu cúng mãi chẳng được, thì tự nhiên Ngài mò tới, Ngài tìm tới, Ngài cười khà khà ngoài cửa ngõ, thì mọi người thì Ngài thấy cứu được người này thì mọi người mới bắt đầu cứu được người nọ người kia, thì dần dần mọi người mới điên nhưng mà vẫn kính trọng Ngài, là vì Ngài cứu được rất nhiều những ca gì, ca bệnh hiểm nghèo, điên điên khùng khùng nguy hiểm mà loạn tâm, đến chúng ta thấy Ngài chữa có phải dùng thuốc đâu, không, cười cười khinh khách một cái là gì, gãi gãi ở trong gì bên nách này ra mà gì mới làm cục ghét, đưa lên cho cục ghét đó thì uống uống vào thế là khỏi. Thế ở đây có ai điên kiểu đấy không? Có ai điên kiểu đấy mà cái bệnh nhân mà điên điên khùng khùng mấy chục năm rồi cầu cúng thuốc thang các lương y thần y đều bó tay, nhưng Ngài đến thì Ngài gãi gãi ra mà cục ghét bẩn bò sư mùi hôi nồng nặc ra, nhưng mà gì, uống vào là khỏi bệnh, khỏi ngay mà. Thế mới hay chứ nữa. Đó, cho nên chúng ta thấy từ đó thì mọi người mới kính trọng Hòa Thượng Điên. Điên nhưng mà vẫn kính trọng Ngài. Còn trước đây á, thì thấy Ngài uống rượu, thấy Ngài ăn thịt, ai cũng chửi Ngài, ai cũng mắng Ngài, và thậm chí là gì? Còn đánh Ngài nữa, ném Ngài nữa. Ngài đi ra chợ dùng rau củ quả thối rồi các thứ rồi ném Ngài, trứng thối ném Ngài, chửi Ngài không ra cái gì cả. Nhưng sau Ngài thấy Ngài chữa được bệnh những cái ca hiểm nghèo một cái thì gì? Thì tất cả những cái điên của Ngài á, họ không để ý nữa. Họ điều quan trọng dân làng họ để ý là Hòa Thượng Điên cứu được rất nhiều người. Và cứ có ca nào hết tỉnh này đến tỉnh khác, huyện này đến xã nọ, cứ có ca nào mà gì khó khăn á, cầu cúng không khỏi, thuốc thang không được á, thì lại tìm đến Hòa Thượng Điên. Hòa Thượng Điên đến một cái, đón Ngài đến, đến một cái Ngài xem bệnh, bắt bệnh thấy một cái biết là do gì, do tà nhập, do quỷ ám một cái là gì? Ngài chỉ cần có những chỗ Ngài phải dùng thần chú, có những chỗ Ngài lấy cái quạt Ngài phẩy một cái là khỏi, có những người phải gãi ra một cục ghét thì cho uống mới khỏi. Bà Mạnh có muốn uống ghét Hòa Thượng Tế Điên không? Có uống không? Ở đây có ai muốn uống ghét của Hòa Thượng không? Hôm nào đi sang Trung Quốc một chuyến. Sang Trung Quốc một chuyến bây giờ thì đấy, tượng của Ngài sang một cái cọ tượng của Ngài nó ra cái ghét mà mang về mà uống. Có khi là khỏi đấy. Thành tâm là khỏi đấy, không phải không? Vì Ngài là chứng của thánh quả A-la-hán rồi, gọi là Ngài đầu thai tái sinh lại để độ sinh thôi, chứ không phải là người bình thường. Đó. Nhưng chúng ta thấy những cái trường hợp như thế thì hiện ở nhân gian này, chúng ta thấy đó. Nếu mà bảo Ngài là một vị sư hoàn toàn thanh tịnh, không phải, Ngài điên cơ mà. Ngài điên, Ngài làm những việc điên khùng như vậy. Đây chúng ta thấy ở trong Phật Pháp có những cái trường hợp thì họ làm ngoài sức tưởng tượng của thằng phàm phu chúng ta. Ví dụ như Ngài Thiên Nhiên Đơn Hà, Ngài chúng ta thấy thì Đức Phật nói những người mà làm thân Phật chảy máu thì đọa vào A Tỳ Địa Ngục. Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì gì? Phá hủy tranh ảnh, khởi tâm ác, phá hủy tranh ảnh tôn tượng của Phật, bằng bất cứ hình thức nào phá hủy tôn tượng của Phật, mà không phải rằng cái tượng đó đã hỏng, đã hư, mà phải làm cái mới, xin để hạ giải để làm cái mới ấy, mà phá thì đều đều đồng với cái tội gọi là làm thân Phật chảy máu, tức là đọa A Tỳ Địa Ngục như là Đề Bà Đạt Đa vậy. Nhưng chúng ta thấy ở bên Trung Quốc có vị thiền sư, đó là Ngài Thiên Nhiên Đơn Hà. Và một hôm là mùa đông trời rét buốt, sư phụ bảo Ngài lên trực ở trên Tam Bảo. Ngài lên trực trên Tam Bảo, hôm đó rét quá. Ngài lên, Ngài cưỡi trên đầu tượng của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ấy. Và Ngài bảo là thôi ông ở ngồi đây nó chả có tích sự gì cả, thôi cho nên hôm nay trời nó rét căm căm như thế này thôi thì mượn ông, xin lỗi ông để cho tôi mượn để tôi làm lửa để tôi sưởi ra. Thế là ông ấy vác xuống, ông bổ ra, ông đốt nguyên trong Tam Bảo. Dậy sáng mọi người mở cửa chùa nghe mùi cháy khét khét, mở cửa ra thì thấy Ngài vẫn đang ngồi sưởi lửa đấy như thế này. Thế mọi người thấy giật mình là thì còn thấy một tí nữa nhìn lên trên chùa thấy thì thiếu một pho tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nhìn ở trong đống củi ấy thì nó cháy vẫn còn một tí cái hình hài của pho tượng nữa. Mấy sư ông sư bác trẻ sợ quá lên gọi thầy chủ trì xuống, thầy Phương Trường chủ trì xuống, mắt tái mét nhìn thấy thôi tội chết rồi, tại sao lại ông lại làm được cái tội mà đại nghịch bất hiếu như thế, ông hỏng rồi. Thế này thế khác bảo ông Thiên Nhiên bảo là phải sư phụ làm sao, bảo là đấy con thì con lấy tượng Phật, con trẻ tượng Phật con đốt rồi, đây là phạm một cái tội gọi là ngũ nghịch rồi, tội này tội nặng không thể sám hối, con chắc chắn sẽ đọa A Tỳ Địa Ngục. Thế bảo là đâu, con có lấy tượng đốt đâu, con lên con bảo ông ấy trong này Hòa Thượng và cho con này con chả chăn chả màn gì rét quá, cho nên con lên con trước khi đốt con lên con bảo con mượn ông ấy rồi ông ấy ngồi đấy, nó ngồi mãi nó cũng chả có cái tích sự gì, cho nên thôi con lên con mượn ông ấy trước khi đốt rồi con bảo ông ấy con mượn đấy chứ con đốt Phật Bồ Tát là tận độ chúng sinh đó. Đấy, nhưng mà thiên nhiên đơn hà thì làm được, còn chúng ta làm được không? Chúng ta làm là chúng ta liền đọa ngay. Chúng ta làm xong, chưa làm mà chúng ta đã sợ gì? Đã sợ ăn không ngon, ngủ không yên rồi. Từ cái chỗ sợ sệt đó, nó đưa thần thức của chúng ta, tâm của chúng ta gì? Dần dần đi xuống. Mà thậm chí là gì? Là thần thức của chúng ta mê man sợ sệt đi vào nơi đọa xứ. Còn Ngài làm, vì sao Ngài làm được như thế? Nó cũng có nguyên do của nó. Ông sư phụ, tức là ông Vương Trượng á, ông thầy chủ trì á, chấp vào tướng. À, vì tu thiền tông là phải buông tất cả các tướng thì sẽ được gì? Giải thoát. Kể cả đó là gì? Tướng thiện. Tướng ác bỏ đã đành rồi, nhưng tướng thiện cũng gì? Cũng phải bỏ. Ông thầy chủ trì, tức là sư phụ của Ngài Thiên Nhiên Đơn Hà này đó, thì gì? Chấp vào tướng. Ngày nào cũng bắt chúng tăng phải gì? Phải lễ Phật và phải tụng kinh đúng thời. Ai mà không tụng không ấy đúng thời thì phải người đó phải xử phạt, vân vân thế này cái khác. Hoặc là gì? Thầy cũng thế, ngày nào cũng phải lên đúng giờ đó, cũng phải phải lên để chiêm bái, để lễ Phật, vân vân thế này cái khác. Do còn chấp vào cái tướng. À, Phật là cái đối tượng để cho gì? Cho mình lễ. Mình là cái chỗ gì? Chỗ ngày nào cũng phải lễ, phải như thế, phải như thế, phải như thế. Cho nên cái tâm của ông chủ trì do đó mà gì? Không thể nào giải thoát một cách rốt ráo được, vẫn còn vướng vào một cái tình tướng ấy. Cái tướng hàng ngày phải chiêm bái Phật, phải lễ Phật đó. Đó, vì tu theo thiền nó khác với tu tịnh độ chúng ta. Tu theo thiền thì gọi là phải buông hết, buông tất cả thì mới gọi là đi vào cửa không mà. Người tu theo thiền tông, đặc biệt là thiền tông, thiền tổ sư á, người ta gọi là như leo cao vách gì ạ, vách đá dựng đứng dựng thẳng hàng nghìn nghìn trượng vậy. Phải có trí tuệ và phải có một cái gì đặc biệt khác thường, con người khác thường mới đi được. Và tu theo thiền người ta chủ trương là đi vào cửa không. Đi vào cửa thiền là đi vào cửa không. Thiện ác đều bỏ, không chấp bất cứ một cái gì. Còn chúng ta tu theo tịnh tức là gì? Tu theo lấy tịnh tướng để đi vào. Đi theo một cái cửa, có cửa đàng hoàng. Đó là cửa gì? Tín nguyện hạnh cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn bên kia là gì? Đi theo không môn. Từ cửa không mà vào. Cho nên ông sư phụ còn chấp như vậy, cho nên ông đệ tử ông đem đốt tượng đi cho ông sư phụ gì? Ông sư phụ hết chấp. Và qua những cuộc trò chuyện đối thoại giữa thầy trò thì ông thầy ông ấy hiểu ra và ông ngộ ra, và gì? Ông không trách mắng và không quở đuổi ông gì ông đệ tử nữa. Và pho tượng đó mấy hôm sau được đi làm lại pho tượng mới. Nhưng chúng ta biết cái người mà đốt tượng ấy không phải là người bình thường, đó chính là gì ạ? Hóa thân của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Giống như có một cái câu chuyện giữa hai ngày gì, mấy ngày gì ạ? Hàn Sơn Thập Đắc. Ngài Hàn Sơn và Thập Đắc chính là hóa thân của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát. À, hai ngài Hàn Sơn và Thập Đắc, một ngày thì chuyên nấu cơm, một ngày thì chuyên quét chùa bổ củi. À, hai ngày này chính là hóa thân của hai vị đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền Bồ Tát. À, khi mà người ta phát hiện ra ngài là Bồ Tát tái thế một cái thì hai ngài đi vào rừng đọc bài kệ và cười khanh khách và đi vào rừng, chẳng ai đuổi, chẳng ai tìm thấy ngài ở đâu cả. Đó, bị phát hiện một cái, bị lộ thân thế một cái, các ngài liền là nhập niết bàn hoặc là ẩn một nơi nào đó, không còn ai biết được tung tích các ngài nữa. Đó. Nếu còn mà ở lại, hòa thượng Tịnh Không nói nếu vị thánh tăng và bồ tát nào tái lai ở trên đời này thì ở trên đời độ sinh á, mà khi mà phát hiện người chúng sinh phát hiện ra rồi mà còn trụ ở trên đời á thì đó là tà, đó là tà ma ngoại đạo. Còn mà thánh tăng thật sự, bồ tát thật sự bị nhân gian phát hiện ra liền là nhập niết bàn hoặc là mai danh ẩn tích, không để cho ai tìm thấy mình nữa, biết tới mình nữa, đó mới là Phật Bồ Tát thật. Còn nếu mà hòa thượng nói là nếu mà vị nào mà gì mà vẫn muốn độ sinh vì một cái nhân duyên đặc biệt nào đó các ngài muốn độ sinh thì các ngài phải thể hiện như là ngài gì Tế Điện Hòa Thượng, thể hiện trái chiều cho nhân gian thì chửi mắng, cho thế tục là khinh bỉ, cho tăng đoàn là gì là ném đá, vân vân. Nhưng mà các ngài gì vì mục đích ở lại độ sinh, các ngài vẫn gì vẫn độ sinh. Đấy thì trường hợp đó thì trường hợp đặc biệt, ít khi xảy ra ở trong đạo Phật của chúng ta, nhưng mà cũng thường có. Ví dụ như là Thiên Nhiên Đơn Hà, ví dụ như là Tế Công Hòa Thượng. Ở Việt Nam chúng ta trong quyển Thiền Uyển Tập Sanh, Thiền Uyển Tập Anh ấy, cũng có ghi mấy vị thiền sư gọi là dị hành, cái dị tướng như thế, hành dị tướng, hành dị tướng, và các ngài cũng như điên như khủng, hành dị tướng. Đấy là cái chuyện gì rất ít. Cho nên ở đây thầy đang nói là ở trong kinh Đức Phật nói là sau khi thành Phật á, là ngài chế định mỗi một năm 3 tháng mùa mưa thì chư tăng an cư cho đến mùa mưa thứ 11. Thì bây giờ trong tăng đoàn có 2 phe, một phe thì chuyên về trì luật, còn một phe thì chuyên về giảng kinh. Phe giảng kinh á, thì chủ trương về là gì, thôi những cái điều giới luật nho nhỏ lặt vặt tổn mồn á, thì thôi có thể bỏ qua. Còn cái việc cái phe mà giới luật, học luật và trì luật á, thì những cái việc gì nhỏ nhất chút chít thôi cũng phải gì ạ, cũng phải đúng như lý như pháp, bằng không thì sẽ bị gì phạm, vi phạm giới luật. Cho nên cái quan điểm của những người trì luật họ nói là nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. Đó, do giữ giới mà tâm được an định, do tâm an định mà trí tuệ được khai phát và được đắc đạo. Họ không cần phải tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền nhiều đó, chỉ cần giữ giới cho thanh tịnh thôi thì tâm sẽ đã có định rồi. Kết hợp với ngồi thiền nữa thì lại càng được mau đắc đạo hơn. Đó. Nhưng mà lấy giới làm đầu, lấy giới làm thầy, thì tất cả những điều gì Phật nói, 250 điều Phật nói ở trong giới kinh dành cho tỷ kheo tăng, 348 điều Phật nói ở trong giới kinh cho tỷ kheo ni, 10 giới cho sa di và sa di ni, và cộng thêm 100 giới gọi là chúng học pháp cho các vị thức Swamana ni nữa, thì Phật nói như thế nào cứ y như vậy mà giữ. Nếu mà y như vậy mà giữ, bên xin thưa các quý vị, trong ở trên thế gian này bây giờ gần như chẳng có một vị sư nào đâu, không có một vị sư đúng nghĩa nào cả. Tôi nói gì ở trên thế gian này. Vì sao ạ? Vì trong kinh Đức Phật nói ăn phi thời, trong giới sa di nói là ăn phi thời đã là gì, đã không đúng rồi. Ăn phi thời tức là sao ạ? Sáng ăn, tối ăn, đã ăn phi thời rồi. Đức Phật nói trong giới luật chỉ là ăn có một bữa thôi, ngày ăn còn một bữa, bữa trưa. Nói là bây giờ nói là ăn phi thời, nhưng tất cả trong chúng ta đây, thầy, từ thầy trở xuống là tất cả các Phật tử ở đây không có ai xứng đáng là đệ tử của Phật cả, vì tất cả chúng ta đều ăn phi thời mà, đúng không? Ngày 3 bữa chén tỏm tẻm ăn phi thời thôi, đúng không? Phật bảo đệ tử của ngài, đệ tử chuẩn xác chân chính ngày chỉ được ăn một bữa, và chúng giờ ngọ, quá ngọ thì không được ăn. Quá ngọ mà chưa ăn thì đến hôm phải nhìn đến hôm sau mới, giờ ngọ hôm sau mới được ăn. Đó. Thế tôi nói ngay một cái giới nho nhỏ như thế thôi, còn chưa nói đến những cái giới luật khác. Cho nên ở thời bây giờ thế mới gọi là thời mạt pháp. Các tổ sư của chúng ta các ngài mới bảo thôi, thời bây giờ là thời mạt pháp, căn tính chúng sinh thì chậm lụt, nghiệp chướng thì đầy rẫy, trí tuệ thì kém cỏi, bằng cấp thì có đầy ra đấy, nhưng mà thực sự cái trí tuệ sâu ở ban gì, ban trong á, cái gọi là cái tâm khai sáng hiển hiện Phật tính ở bên trong á, thì thực sự là lu mở lắm. Có gọi là thế trí biện thông thôi. Thế trí biện thông tức là trí tuệ do gì ạ? Do mắt thấy, do tai nghe, do tích tụ ở gì ở thế gian mà có, và chúng ta cho cái trí tuệ đó là gì là thực, chấp cho nó là thực. Do chúng ta học, ngày xưa đi bé còn học, còn đi bé còn bé bé đi học, phải không? Từ vỡ lòng cấp 1, cấp mẫu giáo, vỡ lòng cấp 1, cấp 2, cấp lớp 12, học sinh viên trường lớp này nọ vân vân. Và chúng ta cho gì? Kiến thức đó là kiến thức gì? Kiến thức thật. Do ta gì? Chăm chỉ, đã chịu thương, chịu khó, mày mò mà gì ạ? Mà học được. Đó. Rồi nếu mà hội đủ duyên lành, chúng ta được xuất ra trong đạo Phật. Chúng ta lấy cái gì? Lấy cái trí đó chúng ta đem vào trong ở cửa Phật và nói rằng ta là gì? Có trình độ đại học đấy, có kinh nghiệm đầy gì, đầy mình đấy. Và nếu mà ta gì học qua các trường cao đẳng, trung cấp, cao đẳng và học viện, thậm chí là sau học viện nghiên cứu thạc sĩ, tiến sĩ ở trong cửa Phật nữa chẳng hạn, chúng ta cho cái kiến thức đó là kiến thức gì ạ? Kiến thức thật mà gì, do ta chịu khó, ta chăm chỉ, ta tu hành, ta học tập mà gì mà có đây. Kiến thức này là kiến thức gì? Kiến thức do gì? Do sự tích tụ cả đời chúng ta mà có. Và chúng ta lấy cái kiến thức này và cho rằng đây chính là kiến thức gì? Kiến thức Phật giáo. Cho rằng đây chính là kiến thức Phật giáo. Kiến thức thật của Phật truyền cho chúng ta mà ta học được ở nơi Phật. Không phải. Kiến thức ấy, cái kiến thức là mắt thấy, tai nghe, ngồi trên ghế nhà trường mà học được, đó gọi là gì? Gọi là kiến thức của thế gian. Hay kiến thức chúng ta chấp vào cái đó thì từ kiến thức ấy nó gọi là sở chi chướng. hay còn gọi là gì, gọi là thế trí biện thông, nói đúng hơn là thế trí biện thông, tức là cái trí tuệ thông suốt đó là của thế gian chứ không phải là của gì, của Phật. Của Phật á, trí tuệ của Phật là do nhân giữ giới sinh định, nhân định phát tuệ, hoặc là do nhân định, do ngồi thiền định, do giữ giới và trí tuệ sinh ra. Đấy, nó lại như thế. Do có công đức tu tập mà trí tuệ chúng ta tự nhiên bừng sáng, khai sáng lên. Chúng ta trước đây thì không hiểu cái gì, nhưng tự nhiên trí tuệ chúng ta khai hóa ra gì, hiểu được hết. Cái trí tuệ đó trong nhà Phật gọi là gì? Gọi là vô sư trí. Vô sư trí tức là trí tuệ đó không phải là gì, là có người thầy dạy cho chúng ta mới biết, mà trí tuệ đó nó tự ở trong chúng ta thì đầy đủ. Giống như ở trong căn phòng này có đầy đủ các bóng điện, đầy đủ các bóng điện. Bây giờ chúng ta thì mất điện đến nhà tối rồi, chúng ta cho điện vào bật lên một cái là gì? Điện cháy lên và bóng tối ở trong căn phòng này liền là biến mất. Thì cái trí vô sư đó, tôi lấy một cái ví dụ nó không, nó khập khiễng một chút nhưng mà cho Phật tử chúng ta dễ hiểu. Đó gì, cái vô sư trí chúng ta sẵn có, giống như ở trong gì ạ, trong căn phòng này có sẵn bóng điện và có sẵn gì dây điện, có sẵn công tắc vân vân, chỉ cần gì đấu điện vào bật lên một cái là gì, sáng. Có sẵn rồi chứ không phải đi mượn ở nhà bên cạnh mang đến đây nữa. Đó, tương tự như thế, cái trí mà thanh tịnh, trí sáng suốt, trí đầy đủ sẵn có trong mỗi chúng sinh, hay mình gọi là gì, gọi là Phật tính đó, hay gọi là tự tính thanh tịnh trong mỗi chúng ta đó, nó sẵn có. Cho nên trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngài Quốc sư Trung Phong dạy là gì? Cái trí tuệ đó tại thánh không tăng, mà tại phàm cũng chẳng giảm. Có nghĩa anh thành Phật rồi trí tuệ nó vẫn như thế, thành Bồ Tát, thành La Hán rồi á thì trí tuệ nó vẫn như vậy, nó cũng không tăng thêm. Đấy, vì nó là gì? Viên mãn, là như như, là bình đẳng, là không gì không khuyết thiếu. Cho nên gọi là thành Phật rồi cũng chỉ là nhìn thấu và sống được với cái tự tính ấy, nó không lớn thêm, vì nó đã bao trùm cả thái hư rồi. Cái chi ấy trong kinh Phật nói là này, lớn thì bao trùm cả thái hư, còn nhỏ thì ở trong cái đầu sợi tóc nó nhỏ như thế, cho dù có chia cái đầu sợi tóc nó nhỏ trăm ngàn vạn ức gì ức phần, thì cái trí tuệ đấy, cái sự viên mãn thanh tịnh ấy, nói gì tự tính ấy, nó cái gì cũng chui loạn toàn ở trong đấy. Đó, chúng ta đấy bé thì nhỏ như chia nhỏ trăm ngàn vạn ức đầu sợi tóc ra, nó cũng chui vừa trong đó. Lớn bao trùm mênh mông như không hư không, không bờ không bến, nói gì cũng gói trọn ở trong đó. Đó gọi là trí tuệ từ bi bình đẳng thanh tịnh của gì, của Phật. Và chúng ta gì cũng có. Nay chúng ta tu hành thành A La Hán, thành Bồ Tát, thành Phật. Nếu thành A La Hán thì chúng ta gì thấy cái trí đó ở một phần, chứng ở một phần. Nếu mà chứng được quả gì thập địa đẳng giác diệu giác Bồ Tát, hoặc là Bổ Sứ Bồ Tát, lên ngôi vị Bổ Sứ Bồ Tát, như Di Lặc Bồ Tát, như Quán Thế Âm Bồ Tát, thì cái trí đó gì chúng ta lại thấy gì nó sáng hơn và nó rộng hơn và được gần trọn vẹn hơn. Bao giờ thành Phật thì tức là trọn vẹn viên mãn cái trí ấy. Cho nên ngài Trung Phong Quốc sư mới nói ở trong bài khai thị của Trung Phong Tam Thể Niệm, gọi là gì? Tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Đó, có nguyên do của nó, không phải là tự nhiên mà gì mà nói được cái điều đó. Cho nên á, tất cả cái trí tuệ mà chúng ta học được ở ngoài ghế nhà trường, ngoài thế gian, do mất mắt thấy, do tai nghe, do tâm nghĩ, do miệng nói mà thành tựu đó, thì cái trí tuệ đó gọi là trí tuệ thế gian, hay gọi là cái trí tuệ đó gọi là phương tiện, cái trí phương tiện. Chúng ta ngồi học như thế này gọi là trí phương tiện này. Các vị ngồi học như này mà nhận biết được thầy nói về giảng về kinh Địa Tạng, và kinh Địa Tạng Phật dạy về cái gì? Dạy về đạo hiếu, dạy về lòng từ bi, dạy về việc bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm tất cả các việc thiện ở thế gian. Do chúng ta biết được thì cái trí tuệ này gọi là gì? Là phương tiện trí. Dùng phương tiện để vào thực trí, chứ đây trí này chưa phải là thực. Vì sao ạ? Vì chúng ta ngồi nghe thầy giảng mà nhận biết được cái giáo lý của Đức Phật ở dạy như vậy là gì? Dạy cho con người ta bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện để hưởng cái phúc báo, quả báo thiện sau này. Cho nên từ nay trở đi là không làm ác nữa, không nói lời ác nữa, không hành động ác nữa và không suy nghĩ ác nữa, và phải hướng tới cái gì? Nói lời thiện, hành động thiện và suy nghĩ gì điều thiện cho tương ưng với gì? Lời dạy của Đức Phật trong kinh, lời thầy giảng trong các bài giảng ấy. Như thế, cái trí đó gọi là gì? Phương tiện trí. Từ cái phương tiện này, chúng ta mới đạt đến là gì? Là thực trí. Phương tiện trí và gì? Và thực trí, hay còn gọi là như thực trí tuệ ấy. Cái như thực trí đó chính là gì? Gọi là Phật tính, gọi là tự tính, thanh tịnh, bình đẳng, sẵn có trong mỗi chúng ta, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm, như trong Trung Phương Tam Thể Niệm nói đó. Cho nên á, ở đây các quý vị có học được một tí thì đừng có chấp. Học được một tí kiến thức Phật pháp, chúng ta phải gì? Càng học được một tí, chúng ta càng phải khiêm cung hạ mình. Càng tu lâu, chúng ta càng phải gì? Phải có sự an nhẫn tốt. Họ chửi chúng ta không chửi lại họ. Có làm được không? Không phải dễ đâu. Nói thì dễ đấy các quý vị. Nói thì dễ, nhưng mà gì? Làm mới khó. Cho nên ngày xưa ở bên Trung Quốc có một cái vị quan rất là gì? Rất là thông thái, rất là giỏi, giỏi cả đời, giỏi cả đạo, tức là biết cả giáo lý của Đức Phật, rất là giỏi. Cái ông quan này giỏi lắm. Một hôm á, ông đi đến, ông hỏi một vị thiền sư ở trên, ở ẩn cư ở trong rừng. Thiền sư này gọi là thiền sư Ô Xào, hay còn gọi là thiền sư Tổ Quạ, vì ngài chuyên ở trên gì ạ? Trên cành cây ấy. Ngài cũng chẳng làm nhà, cũng chẳng ở tịnh thất. Ngài ở trên cành cây cao, ngài làm một cái tổ như cái tổ con chim quạ luôn. Ngài gọi là thiền sư Tổ Quạ. Vì tung tích của vị thiền sư này từ bé chẳng ai biết ngài như thế nào cả. Nên chỉ biết rằng sau này ngài ở trong rừng và ngài có độ được một người đệ tử. Mười mấy năm trời độ mong đệ tử. Nên một hôm thì có một cái vị quan này rất là giỏi. Rất là giỏi. Thế tục các việc ở thế gian thì ông giỏi là đã đành rồi, nhưng mà Phật pháp ông nghiên cứu rất sâu, rất là giỏi. Thế một hôm ông đi vào, ông đi cật vấn rất nhiều các vị thiền sư đều gì? Đều tắc lưỡi không trả lời được ông ấy. Và ông ấy nghe rằng, ông nghe tin rằng ở trong rừng núi còn có rừng núi sâu núi thẳm còn có một vị thiền sư ẩn cư mấy chục hơn 30 năm chưa xuống núi ở trong đó. Và ông nghĩ rằng vậy thì vị này chắc là có đạo hạnh và có trí tuệ. Ông đi vào ông hỏi vị này, vị này không trả lời được á, thì chắc chắn rằng cả thiên hạ này, tất cả các sư ở trên thế gian này, không có ai có trí tuệ bằng ông nữa, không có ai có kiến thức Phật học bằng ông nữa. Cho nên ông ấy tìm lặn lội vào cái rừng sâu núi thẳm đó, gặp vị thiền sư, ông hỏi. Ông hỏi vị thiền sư này, khi làm lễ xong ông ấy hỏi, thiền sư thì vẫn ở trên tổ, ông ở dưới đất, ông ngước lên ông hỏi, ông bảo là gì? Kính lạy thiền sư, là con ở nơi xa đến đây thì mới gì? Có điều muốn thỉnh giáo ngài. Ngài thiền sư Tổ Quạ mới bảo, ở trên mới nói xuống bảo, có gì thì gì, ông cứ hỏi, ta chẳng có cái gì đâu, ta bao hơn 30 năm ở trong núi chẳng tiếp xúc với người dân, cũng chẳng biết cái gì, không biết thế sự nhân tình bây giờ ra sao, ta chẳng biết nữa cả. Nhưng mà thôi, ông đã vất vả lằn lội vào tới đây thì có gì ông cứ hỏi, biết thì ta trả lời, còn không biết thì ta bảo không biết. Anh nghe thiền sư nói như vậy, ông ấy nói thì cái lạy thiền sư là xin thiền sư gì? Nói cho con một câu thế nào là một câu mà gì? Nói một câu mà gói gọn, mà bao hàm, mà tổng quát được tất cả ý nghĩa của Phật dạy. Chỉ một câu thôi gì? Một câu thôi mà làm sao mà bao hàm được tất cả cái ý nghĩa của Phật dạy, suốt 49 năm Phật dạy, tất cả giáo lý thánh điển của Đức Phật. Một câu, chúng ta nói là một câu nói làm sao được. Các vị đến bảo tôi nói một câu chắc tôi không nói được. Tôi thao thao bất tuyệt hết ngày này qua ngày khác mà còn chưa nói được đây này. Và một câu nói sao được hết. Vậy đấy, ông đến ông xin vị thiền sư là gì? Xin ngài cho con hỏi một câu thôi, nhưng mà một câu đó có thể gì? Bao hàm được tất cả gì? Tam tạng thánh điển và một đời thuyết giáo của Đức Phật. Nghe hỏi như vậy, thiền sư ở trên cây nói vọng xuống là gì? Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Nói thế thôi. Đấy, một câu, đúng là một câu. Chư ác mạc tác, chúng thiện bột hạ phụng hành. Một câu có mấy chữ? Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành có mấy chữ các vị? Có 8 chữ thôi đúng không? Một câu đây, một câu nói là có đứt hơi không? Không đứt hơi. Không đứt hơi nói một câu rồi. Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Một câu nói thì từ miệng phát ra một câu nói. Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Chư ác mạc tác có lời. Chư ác mạc tác có là chớ làm các việc gì? Các việc ác. Chúng thiện phụng hành tức là vâng làm các việc lành hay là vâng làm các việc gì, việc thiện, đó chính là lời của gì ạ, của Phật nói. Mục đích xuất hiện ở nơi đời của mười phương ba đời chư Phật tất cả cũng chỉ để dạy chúng sinh là gì, chớ làm các việc ác, vâng làm các việc lành mà thôi. Thế đó, ông cần tôi hỏi một câu, ông hỏi gì tôi trả lời cho một câu là gì, bao gồm đại ý tất cả gì, giáo lý giáo luật rồi kinh điển kinh luận luận của Phật ở trong đó đấy, chư ác mạc tác chúng tiện không hành. Ông ấy ở dưới ông cười khanh khách, ông cười gì, ông khoanh tay ông cười, ôi bạch hòa thượng, tưởng hòa thượng nói câu gì chứ câu đấy đứa trẻ lên ba nó cũng biết được à. Thế đúng cái câu đó thì cái câu đó nó ở cửa miệng để các Phật tử chúng ta nghe rất nhiều rồi đúng không, vâng làm các việc ác hay là gì, hay là từ bỏ các việc ác, từ bỏ các việc ác hay gọi là chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện, đó là gì, quan điểm giáo dục của gì, của Phật Đà. Đứa trẻ lên ba nó không biết à, cái ông quan kia ông bảo là ôi giời, bạch thưa ngài này, bạch hòa thượng này, câu của hòa thượng dạy với đứa trẻ lên ba nó không biết, cười khinh khách ra đắc ý là gì, mình tưởng là đến đây hỏi có cái câu gì nó thâm sâu nó mầu nhiệm mà gì mà tất cả các vị thiền sư, các vị quốc sư, các vị pháp sư đang ngồi trên tòa giảng không trả lời được, nghĩ là gì, ông đến ông phải đến để cho mình một, cho tôi một cái câu gì mà tất cả các vị đó không trả lời được, còn những câu đó gì đứa trẻ lên ba không biết, thì cười khinh khách và đắc ý là gì, quả này gì, còn cái ông này hơn 30 năm ẩn cư ở đây bây giờ còn khỏi mắng chẳng trả lời được nữa rồi thì thôi, chắc chắn là gì, ở trên thế gian này về kiến thức Phật học không có ai gì bằng mình nữa. Mình tuy không xuất gia nhưng mà gì ạ, tất cả các vị sư, các vị pháp sư nổi tiếng mình đã đến thì đánh đổ cái gì, cái lý thuyết của họ rồi, họ không trả lời được mình tức là thua mình rồi. Nay còn một vị thiền sư hơn 30 năm ẩn cư nữa, mình gì, mình xô ngã nốt, thế là tức là gì, trên thế gian này kiến thức Phật học không ai bằng mình nữa cả. Cho nên cười khinh khách nói là câu của hòa thượng nói thì đứa trẻ lên ba không biết, cười đắc ý như vậy. Hòa thượng ở trên thì thiền sư ở trên cành cây nói thì ôn tồn nhẹ nhàng, đứa trẻ lên ba cũng biết, nhưng ông già 80 tuổi chưa chắc đã làm được, thấy không, đứa trẻ lên ba biết nhưng mà ông già 80 tuổi chưa chắc đã làm được, đúng không? Đó, chúng ta thấy nói thì dễ, làm mới khó. Đó, làm mới khó, đứa trẻ lên ba biết được đấy, biết được đấy, nhưng mà ông già 80 học Phật, kể cả ông sư, ông hòa thượng 80 tuổi cũng chưa chắc đã làm được. Phật tử đã quy 50 năm, 60, 70 năm, tu đến 100 tuổi cũng chưa chắc đã làm được. Đó. Chớ làm các việc ác. Chúng ta làm được chưa? Tôi dám khẳng định với các quý vị, từ hội trong hội trường này, từ tôi cho đến các quý vị, chưa ai làm được cả. Có cái có người thì gì, không làm việc ác lớn mà thôi. Ví dụ chúng tôi bây giờ chẳng hạn sát sinh hại vật, những cái việc lớn đó gì đã dừng lại mấy chục năm nay, đi tu rồi không làm nữa, nhưng mà những ý niệm ác vẫn còn khởi, vẫn còn khởi. Ví dụ thấy người nào người ta đến người ta chửi mình, người ta nói oan cho mình chẳng hạn, mình vẫn khởi gì, sân tâm. Nhưng mà có một cái gì mình kiềm chế được là gì, không xắn tay áo, không xắn quần áo và không cầm dao, không cầm gậy để gì ạ, để phang nhau, để đánh nhau, để chửi nhau, cãi nhau với họ mà thôi. Nhưng mà trong tâm mình gì ạ, thậm chí để vẫn khởi một niệm tâm sân, hoặc là vẫn khởi gì ạ, một niệm tâm ác, nhưng mà lại nghĩ là để sờ lên cái đầu mình, ô mình không còn tóc nữa, xem lên trên mình á thì mặc cái áo nâu và áo bà sa, tức là gì, mình là đệ tử của gì ạ, của Phật rồi. Họ chửi mình không được chửi lại họ, vì Phật bảo chúng ta gì, phải nhẫn. Đệ tử Phật là gì, phải nhẫn. Họ bảo ta sai, ta gì cũng phải nhẫn. Họ khen ta gì, đưa ta lên mây á, chúng ta cũng phải nhẫn. Có nghĩa đối trước thiện ác, đối trước gì, khen ngợi hay đối trước hủy báng, chúng ta phải gì, phải học dần dần cho như tự tại giống như Phật đi. Tu theo Phật mà thì phải học theo Phật. Nay chưa làm được thì phải ráng mà dạy mà làm. Chứ họ chửi mình một cái mình cũng chửi lại họ, được không? Không được. Phật tử chúng ta cũng như thế. Bà hàng xóm nó chửi mình, sáng sáng nó sang thì nó đổ rác sang phía bên nhà mình. À, ngày xưa tôi hình như khóa trước tôi giảng, tôi có kể một câu chuyện là một Phật tử ở dưới Từ Liêm á, tức lắm, lên nói với tôi bạch thầy không thể nhẫn được. Thế bà làm sao mà không thể nhẫn được? Duy nhất có việc này cũng không thể nhẫn được. Thầy làm thế nào chứ bây giờ không thể nhẫn được. Tôi hỏi làm sao? Thế kể là gì? ngày xưa nhà bà ấy bán cho con cái mảnh đất, đất nhà bà ấy rộng, bà ấy cắt 5 mét nhà bà bán cho con một mảnh ở bên cạnh. Làm sổ đỏ cho chiếc đàng hoàng rồi, nhà cửa xây rồi, cũng ở với nhau 5-7 năm nay rồi. Nhưng không biết vì cái nhân duyên làm sao, bà ấy cứ sáng ra con tụng kinh, thì ấy, bà ấy lên trên hai tầng thượng nó đều với nhau mà, đều ba tầng một tum với nhau. Thì con thờ ở trên tầng thứ tư á, thì con tụng kinh thờ Phật ở đó, thì con lên con tụng kinh ở đó, mà con gõ mõ rất là nhỏ. Cứ vào cái giờ thì khoảng độ 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng, bà lên bà đứng trên đó bà chửi. Đấy, bà chửi. Đến khi con tụng kinh xong á, con đi xuống để con để quét nhà, con đổ rác, thì bà lại gì? Bà đi sang thậm chí là gì? Cái phân, xin lỗi các vị gì? Phân con cẩu, phân con chó. Bà sang gì? Bà hắt sang trước cửa nhà con, bà có nghĩa bà cầm bên này bà đổ ra trước cửa nhà con. Đã như thế thì mình nói thì bà còn chửi mình nữa. Hắt như thế để bà, để mình nói. Nói bà thì mình nói rất nhẹ nhàng, rất ôn tồn gì. Nhưng bà là gì? Bà sang bà cứ chống nạnh, bà chửi. Mày con này con nọ con kia, mày đi học Phật mày thế này thế nọ, mày thế mày mày học Phật là thế này thế kia. Có nghĩa là không có một lời ác gì là nó gì? Nó không chửi. Thế cho nên bảo là thầy bảo như thế thì con nhẫn làm sao được. Mỗi cái đấy thôi, còn cái gì thì thầy dạy con cũng phải nhẫn được. Con tụng kinh Địa Tạng, con y giáo Hùng Hành, con học kinh, con nghe thầy giảng, con tụng kinh. Nhưng mà riêng cái đó con không thể nhẫn được nữa, xin thầy cho con một cái phương pháp làm thế nào. Tôi bảo thôi không nhẫn được thì thôi. Về thì gì? Cầm dao mà gì? Mà chém nó mà nhát cho nó chết cho đi tù. Sau khi đi tù rồi chết đi thì vào trong địa ngục, gặp nhau ở trong đó. Thế bảo không, ai con làm như thế, con không làm thế được. Thế tôi bảo vậy thì thôi thì bán nhà đi mà đi chỗ khác. Bảo bán nhà đi chỗ khác thầy bảo dễ đâu. Bây giờ bán chỗ này ai người ta mua? Người ta biết như thế ai người ta mua? Mà bán đi rồi sợ là gì? Bán thì rẻ, mua đắt không có nhà mà ở thì làm sao? Tôi bảo đấy, gọi là oan gia trái chủ, oan oan tương báo. Đời trước bà chửi người ta, bà mắng người ta, đời này người ta đến người ta đòi nợ. Phật bảo ở trên thế gian này con người sinh ra gặp nhau làm vợ làm chồng, làm mẹ làm con, làm anh em họ hàng hay là hàng xóm láng giềng mà báo oán như vậy thì gọi là Phật nói có bốn hạng người: sinh vào để báo ân, sinh vào để trả ân, sinh vào để đòi nợ và sinh vào để gì? Để trả nợ mà. Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ các quý vị. Đó. Chúng ta thấy, và như vậy nó sinh vào để gì ạ? Nó ở ngay bên cạnh thì chúng ta để nó gì ạ? Nó đòi nợ hoặc để gì ạ? Để báo oán. Cho nên cứ buổi sáng lên tụng kinh là gì? Rõ ràng bà bảo là, tôi thầy bảo hay là bà đánh mõ to quá nó không ngủ được mà. Có hôm con gì, con đánh mõ rất là nhỏ. Nhưng xong rồi bà chửi một thời gian, con gì con không đọc mõ nữa. Không đánh mõ nữa thì con lên còn đọc thôi, con chỉ bật điện con đọc thôi. Thế nhưng mà không ngờ cứ cái lúc đó bà lên bà chửi. À, thế mới đau, chúng ta gặp trường hợp đó chưa? Có, ông Đán gặp à? À, ông Đán kể với thôi rồi. Ngày xưa nhà hàng xóm nó còn ném đá nữa cơ. Ở bên nhà nó ném đá sang nhà ông Đán nữa cơ. À, nhưng mà rõ ràng mình chả làm gì cho họ. Đó là báo, gọi là oan, oan tương báo, oan ra trái chủ. Ai bảo đời trước là gì? Thấy người ta đi chùa, thấy tụng kinh vậy đi dèm chê. Đi dèm chê. Đi dèm biểu là bây giờ mình phải chịu quả báo ấy thôi. Phải chịu mà giả, ăn dẫn mà giả. Đấy, xong rồi, chưa hết. Đấy, nó mang cả phân chó nó sang, nó đổ trước cửa xong để cãi nhau. Nó bảo muốn đánh nhau không? Đánh nhau thì vào đấy. Nhưng mà thì mình đi tu rồi thì không thể đánh nhau, mặc dù là tu là tại gia đấy. Mặc chiếc áo nâu hoặc chiếc áo lam lên mình rồi ra đánh nhau hàng xóm người ta cười cho chứ. Cho nên lại bảo là lại là đệ tử thầy Thịnh lên chùa Khai Nguyên học đạo nữa mà đánh nhau nữa thì lên mà thầy biết thì thầy cũng đuổi ra khỏi đạo tràng luôn. Cho nên thôi, nhẫn quá, thế mà tức quá không thể chịu được. Thầy bảo đấy, hai cái đó đều không được. Bảo ra cầm dao chém nó mà đi tù mà để sau này dắt nhau vào địa ngục á, bảo con không làm được. Bảo bán nhà đi mà con không làm được. À, mình biết là bà ấy không thể làm được cái đó cho nên mình thử lòng ấy như thế. Thế ai là đi xuôi người ta cầm dao giết người, bao giờ sư nào sư thế? Sư thế gọi là sư tử, sư hổ mang, đúng không? Nhưng mà mình biết người ta không làm được, mình dùng phương tiện để dạy người, bảo người ta thôi. Biết người ta không làm được, xong người ta bảo cả hai cái đấy không làm được, đánh nhau không được và bán nhà không được, thì tôi bảo vậy thì bây giờ chỉ có một cách duy nhất, đó là gì? Về nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày, một lòng một dạ cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Nếu mà con với bà ấy là đúng là oan gia trái chủ với nhau á, thì nguyện là gì? Con đem tất cả công đức tụng kinh niệm Phật này, tu phúc tu điển phóng sinh hồi hướng ấn tống kinh điển này để hồi hướng cho bà ấy, hồi hướng cho bà ấy. À, để hồi hướng cho bà ấy, để gì, để cho con là bà ấy gì, coi như là gì, hết 21 ngày tụng kinh phát nguyện, 49 ngày, 100 ngày đó gì, là tất cả cái gì con nợ của bà ấy đời trước, kiếp trước, từ vô thì kiếp trước, bây giờ tạo thành cái gì ân oán đó thì đều hết sạch. Đó, bảo bà ấy về, bà về bà làm 21 ngày như thế. Sau một tháng sau, tức là khóa tu tháng này, sau khóa tu tháng sau lên gặp thầy cười mừng rỡ bảo ôi giời, đúng là Phật pháp nhiệm màu. Con vừa tụng xong 21 ngày, thứ 2-3 hôm sau tự nhiên là gì, nghe tin nhà bà ấy bán nhà, bà gì ạ, con nhà bà làm ăn vỡ nợ xong rồi bà phải bán nhà để trả nợ cho con, bà đi mất rồi. Ôi thôi, không được vỗ tay, không vỗ tay cái này. Con người ta vỡ nợ người ta phải đi, vỗ tay như này, vỗ tay nó đau người khác, không nên. Chúng ta tu Phật không nên như thế. Ví dụ ấy, nhưng mà gì, bà con cái nó làm ăn nơi nào nó phát đạt xong rồi bà ấy chuyển nhà đến ở với con rồi á thì gì? Chỉ vỗ tay. Nhưng mà cái đằng này á, bà ấy gì, con cái nó làm ăn nó cá độ bóng đá vỡ nợ, thế người ta đến để bắt nợ thì phải bán nhà để đi nơi khác bán nhà. Đấy gọi các cụ ngày xưa nói là gì nhỉ, ác giả ác báo, nhân nào quả đó. Nhưng mà chúng ta là Phật tử không được vui trên nỗi đau của người khác, hiểu chưa? Đó, mà Phật tử chúng ta buồn cười là nỗi đau của thầy cũng vỗ tay, còn huống chi là nỗi đau của mấy bà ấy. Thế mới đau chứ. Có những lúc thầy nỗi đau cắt cứa gì, tim gan phèo phổi ruột gan của thầy, thế hỏi thế nào thì cũng vỗ tay. Ai hoan hỉ thì vỗ tay, cũng vỗ tay. Thế mới đau. Thầy còn vỗ tay, huống chi là bà ấy. Được đấy. Đấy. Thôi là Phật tử học đạo, phát nguyện dần dần từ một người phàm phu học Phật đến gì, đến hành Bồ Tát đạo. Chúng ta phải biết rằng gì, Bồ Tát đạo thấy lấy nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình, lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình. Cho nên mà chúng sinh đau tức là gì, là Bồ Tát đau. Chúng sinh vui ấy, là Bồ Tát gì, Bồ Tát vui. Chúng ta học làm Bồ Tát hay học làm chúng sinh? Học làm Bồ Tát chứ. Cho nên tụng kinh 21 ngày để cầu nguyện cho trả hết cái gì ạ? Cái nghiệp đời trước kiếp trước của mình. Vậy hết 21 ngày sang ngày 23 thứ 24 gì đó, có tin là gì? Ngân hàng với lại sao đen nó về nó thắt chặt, nó bắt nợ và phải bán cái nhà đó gì giá rẻ để chuộc gì, chuộc con rồi. Con nó cá độ bóng đá nó thua. Con trai cá độ bóng đá thua thì phải chuộc. Thế là phải bán để đi nơi khác. Thế là gì? Oan gia trái chủ gì? Nợ đã trả hết. Cái người mà gì mà cố tình gây việc ác, cố tình gieo nhân ác thì đương nhiên anh phải thọ quả gì ạ? Quả báo gì? Quả báo ác như cái bà hàng xóm kia. Nhưng còn bây giờ mình không khởi tâm ác mà mình khởi cái thiện tâm, mình quyết định là gì? Ta có nợ ta trả. Trả hết thì gì? Họ đi. Họ đi bằng cách nào đó là việc của họ. Ta không vui mà cũng gì? Mà phải khởi tâm gì? Thương họ. Vì họ còn mê. Họ còn mê cho nên gì? Ta học làm đệ tử Phật, học làm Bồ Tát, học theo hành nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát, tức là gì? Chúng ta phải thương họ. Và nguyện là gì? Bao giờ nguyện, bao giờ ta thành Phật thì đủ duyên ta sẽ độ cho người này là đệ tử của ta và được gì? Giải thoát trong giáo pháp của ta. Giống như Đức Phật ngày xưa ấy. Đức Phật ngày xưa người ta đến gì? Vua, chúng ta biết là Kiều Trần Như chính là tiền thân một ông vua. Mà ông vua đó chính là gì ạ? Là người rút kiếm chém phăng đầu của gì ạ? Của một vị tu sĩ. Vị tu sĩ đó chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó. Sau khi bị chém đầu rồi á, chúng ta thấy Phật còn gì ạ? Còn phát nguyện, lúc đó chưa thành Phật, nhưng chúng ta nói thành Phật cho dễ hiểu. Phật còn phát nguyện là bao giờ ta thành Phật thì ông sẽ là người gì ta tìm đến để độ cho ông trước tiên nhất. Và đúng như vậy, sau khi thành Phật, Phật tìm đến độ cho ông Kiều Trần Như. Và ông Kiều Trần Như là hậu thân của vị vua mà chém gì? Chém tiền thân của Phật ngày xưa. Đó, chúng ta thấy không? Phật nó phải như thế. Phật như chúng ta thấy người ta đau mình vỗ tay. Thế, có mà học Phật như thế bao giờ cũng thành Phật được. Không bao giờ biết bao giờ thành Phật được cái kiểu học Phật như thế. Mày không thuận theo ý tao á, tao chủ cho mày đến nơi đến chốn thì không được. Kệ nó. Cho nên ở đây á, chúng ta thấy là đấy, khi mà tăng chúng thời Đức Phật còn tại thế đó, sau 11 năm khi Đức Phật thành đạo đến sang mùa an cư thứ 12, thì lúc đó tăng chúng cũng có gì, có chánh sự trong tăng chúng, thầy nghĩ rằng đây là các vị A-la-hán, các vị thánh tăng, các ngài gì thấy rằng chúng sinh ở thời mạt pháp càng ngày chúng sinh càng can cường, càng khó độ, càng tham sân si, chấp mạn, chấp nghi mạn nhiều, cho nên các ngài phải thị hiện ra như thế để cho Phật chế định giới luật, đúng không? Chế định giới luật thì bây giờ chúng ta mới có gì, mới biết làm những việc đó là sai, chúng ta phải sửa. Cho nên mà ai là cái người Đức Phật thì ngài thì hiện có 49 năm, từ khi thành đạo cho đến nhập niết bàn 49 năm nữa. 49 năm không phải là dài, cũng chẳng phải là ngắn, nhưng mà cũng không phải là dài ở thế gian các quý vị. Cho nên á, thời gian thấm thoát thoai đưa, vì vậy mà các đệ tử, các hàng thánh tăng phải tìm mọi cách để cho Phật hoàn thiện tam tạng thánh điển. Kinh thì Phật nói 49 năm rồi, luật thì Phật cũng phải gì ạ, phải tùy theo có người phạm để mà chế định. Và luận đó thì Phật và chư thánh chúng này giảng giải rộng những bộ kinh, bộ luật ra thì gọi là luận. Cho nên chúng ta thấy đến cái năm đó thì một bên thì các quý thầy học kinh, một bên thì các quý thầy học luật, trì luật, hai bên tránh sự với nhau. Đầu tiên là chỉ mỗi hai ông đệ tử thôi, hai ông đệ tử của ông thầy học luật và đệ tử của ông thầy học kinh thôi. Có cái gì đâu các vị, đơn giản chỉ là một chậu nước, một cái chậu nước rửa mặt. Ngày xưa thì các sư thì chúng tôi đi tổng tăng an cư ngày xưa dậy sáng, hầu thầy, phép hầu thầy của chúng tôi ngày xưa là dậy sáng là đệ tử phải mang một cái chậu nước rửa mặt đến để trước phòng thầy, để cái nơi nào mà thầy thuận tiện nhất cho thầy đánh răng rửa mặt đấy. Để lên đó, mùa đông á thì bên cạnh nó phải có một phích nước ấm nữa, vì ngày xưa thì chúng tôi chưa có đun điện như bây giờ, nó chưa có vòi nóng lạnh như bây giờ, xuống xả cái là xong. Cho nên là dậy sáng phải dậy từ 3 giờ 3 rưỡi sáng đun một siêu nước, đun một phích nước hoặc đun từ hôm trước đi, để sẵn đó sáng sau mùa đông mang lên cúng sư phụ là đánh răng rửa mặt, phải có nước ấm đó, lấy cái chậu đó lên. Cái thời Đức Phật nó xuất phát từ thời Đức Phật như vậy cho đến gì, cho đến bây giờ. Nhưng bây giờ thì càng ngày nó càng quên đi rồi, vì bây giờ nó có vòi nóng lạnh, và bây giờ tiểu nó hầu thầy có khi nó chỉ bưng cái bát nồi cơm nó lên, nó bỏ để ông ăn, ăn chả ăn thì thôi, mặc xác ông, kệ ông, ông ăn thì ông no, ông không ăn thì ông chết. Ông chết sớm tôi càng được lên trụ trì nhiều, càng được lên trụ trì sớm. Có thể có ông tiểu bây giờ là thế đấy, không tiểu của tôi thì không có thế, chưa có thế chứ không phải là không có thế, sau này mình chưa biết được, nhưng mà hiện tại là chưa có thế. Nhưng mà bây giờ nhiều chùa bây giờ thầy trò là gì, sau khi học xong về một cái được chữ này chữ nọ mà cái là gì, đến là đuổi cả thầy, kết hợp kết cấu với để kết hợp với vãi với dân là đuổi cả thầy. Trong sân môn chủ hương có một trường hợp đấy, tôi có một ông chú ở gần ngoài chùa Vạn Niên đi học với Myanmar, sang học đến năm thứ hai mà cái quay về gì, ông tiểu nó mua chuộc dân làng với lại mua chuộc cán bộ gì, đuổi bố ông thầy đi, không cho ông thầy nữa, ở nữa. Thầy đi học về trò nhà chiếm luôn chùa, bây giờ nó vẫn ở chùa đó, và thầy cuối cùng học xong về phải đi sang Vĩnh Phúc, để ở cái chùa Vĩnh Phúc đó, phải đi tìm chùa khác mà. Và trong giáo hội chúng tôi làm việc trong giáo hội biết rất nhiều cái chuyện này, trò bày mưu để gì, để hại thầy và đuổi thầy. Kiện thầy ở ngoài Hà Nội có cái chùa giữa ở ngoài hình như quận Đông Đa, trò kiện thầy phải đến 5-6 năm nay vẫn chưa giải quyết, đuổi thầy. Cái chùa ở trong phố nó có Phật tử đông, có gì ạ, có lợi nhuận nhiều. Cho nên họ đi tu không phải vì tu cái tâm cái tính, không cái tu cái tâm để cầu đạo, mà tu gì, bước đầu thì có thể là cái đấy đấy, tu để cầu đạo đấy, nhưng mà vào tới chùa mà cái gì, dần dần lâu ngày chảy tháng, các cụ ngày xưa nói gì, sơ tâm xuất ra thành Phật hữu dư, hay các cụ ấy thường ngày xưa thường nói cái câu gì nữa nhỉ, nhất niên thời Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên niệm Phật hữu tiền. Tức là nhất niên đó, tức là năm thứ nhất xuất ra thì Phật tại tiền, tức là Phật ở ngay ở trước mặt mình vậy, nhìn đâu cũng là Phật, đúng không? Nhìn lên chùa các pho tượng chính là tượng Phật, nhìn thấy thầy, thầy chính là Phật, nhìn thấy các Phật tử, Phật tử cũng là Phật, ai ai cũng là Phật. Có nghĩa là cái lòng cung kính gì ạ, trên thì kính Phật, giữa thì trọng tăng, dưới thì gì ạ, hòa đồng với tín đồ Phật tử, khiêm cung hạ mình, một lòng một dạ, cái gì cũng thưa với Phật tử, cũng gì xưng cháu xưng con, xưng với sư huynh sư đệ thì bạch thầy, hay là bạch gì sư huynh sư đệ xưng em, Đối với thầy thì một lòng cung kính, khiêm cung hạ mình. Đối với Phật đó thì một ngày không lên tụng kinh, không lên ngồi thiền được vài lần đó thì cảm thấy có một cái gì thiếu thiếu, một cái gì đó mình thấy không phải, không xứng đáng là người xuất gia. Năm thứ nhất Phật ở ngay trước mặt, gọi là nhất niên thời Phật tại tiền, tức là năm thứ nhất Phật ở ngay trước mặt, ở ngay trong lòng của gì, của người xuất gia ấy. Nhị niên Phật tại Tây Thiên, sang năm thứ hai, cạo tóc rồi, làm chú tiểu rồi, lòng cống cao ngã mạn, học được ba chữ rồi, học được vài chữ rồi, bắt đầu là gì, tâm cống cao ngã mạn nổi lên, tâm tham sân si tật đố bắt đầu nổi lên, chí nguyện xuất gia bắt đầu gì, dần dần lắng xuống, thay đổi nhường vào đó là gì, là lòng tham. Trước đây á thì phải ở ngoài đời thì phải đi làm rất vất vả mới có gì, một ngày đi làm rất vất vả mới có một chút tiền lương để đủ sống qua ngày. Nay vào chùa chả có gì, lên gõ mõ tụng kinh, vừa cạo tóc xong lên gõ mõ tụng kinh gì, Phật tử cúng thầy bao nhiêu mình không biết, tự nhiên lại xuống dấm dúi cho tiểu này, một cái phong bì bóc ra cũng có 100-200 nghìn. Một ngày mà làm vài cái đám, tụng vài đám kinh như vậy, hồi hướng cho vài người như vậy, kiếm 500-1 triệu dễ như chơi, chẳng cần vất vả mà vẫn có tiền tiêu. Cho nên cái tâm tham lam cống cao ngã mạn bắt đầu gì, nó nhen nhúm, nó gì, nó trưởng thành, nó sinh sôi nảy nở, nó trưởng thành và nó lấn át cái bồ đề tâm, cái chí nguyện xuất gia ban đầu là cầu đạo của mình. Và dần dần gì đó, chúng ta thấy gọi là nhị niên Phật tại Tây Thiên. Bây giờ Phật ở trên gì ạ, ở tận bên Tây Phương Cực Lạc rồi, Phật xa lắm, 10 muôn ước quái Phật Tây Thiên, tức là 10 muôn ước quái Phật với làm sao được, nghe nói là có thôi, nghe kinh nói là có thôi, nhưng mắt không thấy, tai không nghe, tay không sờ, thân không xúc chạm được, cho nên á không biết có thật hay không. Vì vậy mà thôi, cuộc sống này Phật thì ở tại Tây Thiên, còn ta thì gì, ta làm Phật ở thế giới này là cũng được rồi, cuộc sống của ta thì an nhàn, tự do, tự tại, muốn tiêu cốc cốc cốc, có tiền tiêu là sướng rồi, vân vân. Tam niên, đây là năm thứ hai như thế. Tam niên niệm Phật hữu tiền, năm thứ ba lên sư bác, lên sư ông, lên sư cô rồi, một cái là gì, Phật tử đến A Di Đà Phật, bạch thầy, bố thí cho con gì, con hỏi gia đình nhà con thì vừa qua đi xem, họ bảo gì trùng tang trùng phục các thứ gì đó, hoặc là vân vân một cái gì đó, để lấy một cái ví dụ như thế. Họ bảo ô thế à, thế thì giả vờ bấm bấm cái, ôi giời trùng tang thật, gia đình gì nặng lắm, mau cúng thì không có chết hết đấy, không cúng thì chết hết, em xem. Thế bảo bạch thầy, ăn mày thầy, thầy thì lúc đó thì thầy bấm bấm một cái mà bấm mấy cái đầu ngón tay, bảo nó trùng tang thì chết hết, không có không cúng nhanh chết hết rồi, lo chứ, đến gặp thầy mà thầy nói thầy phán là gì, là còn hơn cả thánh phán. Cho nên là thầy giúp nhà con cắn rơm cắn cỏ lại, thầy giúp nhà con được rồi, yên tâm, giúp thì thầy giúp được, nhưng có cái phải làm một cái lễ cũng hơi tốn kém đấy. Hỏi bao nhiêu, bạch thầy như thế nào, có gì thầy bảo, ôi cứ thành tâm thôi, và thành tâm mai mà mang 1 triệu đến thì còn lâu mà thành tâm. Một cái đàn lễ mang 1 triệu đến có mà thành tâm, thành tâm 1 triệu đến thì mua mấy cân hoa quả, thành tâm cái gì, 50 triệu, 100 triệu chẳng hạn mang đến đây thì mới đủ để làm cái lễ thỉnh sư đến làm lễ cho. Bây giờ ví dụ mà bảo trùng tang trùng phục, bây giờ họ bảo cúng một cái đàn gọi là gì, giải oan cắt kết trùng tang liên táng, các quý vị mà đến mà xin, các quý thầy mà xin cái đàn này ít nhất phải chuẩn bị 100 triệu đi, không có 100 triệu đừng có nói đến cúng cái đàn đấy mà gì, mà các thầy chửi cho. 100 triệu là cái đàn gì gọi là cúng là nhỏ nhất, bây giờ nó khoảng như thế, chứ còn cứ phải gì 200, 500, thậm chí hàng tỷ. Hôm pháp hội năm đầu năm đó, có Phật tử ở dưới Hưng Yên, mấy Phật tử dưới Hưng Yên nói rằng vừa qua thì vừa đi một ngôi chùa cũng rất nổi tiếng ở miền Bắc chúng ta, thôi cái này nó tế nhị thầy không nói tên chùa, nói đi một cái ngôi chùa rất nổi tiếng ở miền Bắc chúng ta, đến đó thì các sư với các Phật tử ở trong đó bảo gì, nhà có vong theo phải làm một cái lễ gọi là trả cái nợ âm ấy, trước đây là vì đi vay âm, gọi là vì nợ âm rất là nặng, bây giờ phải làm cái lễ đó. Cái lễ đó thì hỏi bao nhiêu, các vị biết được quát bao nhiêu không, bao nhiêu, Bao nhiêu? Nhầm, 2 tỷ. 2 tỷ các quý vị. 2 tỷ. Các thầy với lại Phật tử ở trong cái chùa đó bảo gì? Phải chuẩn bị 2 tỷ vì cái nợ này thì nợ rất là lớn. Nếu mà không làm lễ thì gì sẽ điên khùng loạn tâm và chết cả họ. Đấy, cho nên người ta sợ chứ. 2 tỷ. Đi về lo lắng, khóc sợ sệt, không dám nói với chồng với con. Âm thầm lo lắng sợ sệt, không biết làm kiểu gì. Ông lên chùa Khai Nguyên gặp tôi mới bảo thôi yên tâm đi. Về cứ thỉnh quyển kinh Địa Tạng mới chịu khó mà tụng. Nếu mà có điều kiện thì cũng giảng lấy gần một vài chục quyển kinh, có 20.000 một quyển thôi. Có điều kiện thì cũng lấy 100 quyển. 100 quyển thì bao tiền? 20 triệu đúng không? 2 triệu à? 20.000. 10 cuốn 200.000. À đúng rồi, 2 triệu đó. Và có điều kiện thì cũng lại khoảng 100 quyển kinh để nhà chùa sẽ gì sẽ phát, sẽ cúng dường cho các Phật tử đọc cho nó tiêu nghiệp đi. Không có điều kiện thì cũng lấy điểm khoảng 10 quyển. 10 quyển bao tiền? 200.000. Mà tôi bảo nếu không có điều kiện đấy thì cũng lấy một quyển. Một quyển có cúng được không? 20.000 một bữa sáng thôi mà làm gì mà không cúng được. Bữa ăn sáng thôi. Bấy mới rau muống thì làm gì mà không cúng được. Nếu mà không có 20.000 không thì ấy được thì hôm đó gì? Ăn muối cả nhà ăn muối một ngày để bỏ cái bữa rau muống đó ra để cúng cũng phải được một quyển kinh. Đó. Tôi bảo đấy, nên phát tâm gì ấn tống khoảng độ 100 quyển kinh nếu có điều kiện và phóng sinh. À, thì tùy tâm. Nếu có điều kiện thì cũng dàn được một pho tượng Địa Tạng nhỏ nhỏ à, mà đang làm cái đợt đó đang làm tượng Địa Tạng, đang phát động một pho tượng Địa Tạng nhỏ nhỏ khoảng 3 triệu đó thì à, nó cũng sẽ tiêu nghiệp đi. Nếu mà thực sự nó thì có cái nghiệp cái nó nặng nề như thế, kiếp trước sát sinh hại vật nặng nghiệp như vậy à, thì làm cái điều đó đi nó cũng có phúc. Mà nếu mà không phải như thế thì nó thì nó gieo duyên với Tam Bảo, gieo duyên với Bồ Tát, với Phật, với chúng sinh thì nó cũng gì ạ, cũng có phúc đức vô lượng. Đấy là cái nhân lành cho nó ngày hôm nay. Nhưng còn nếu mà không có nữa thì thôi, cố gắng cúng lên một quyển kinh. Mà một quyển kinh không có nữa thì tôi thì lên đây mà tụng kinh à, bao giờ cứ đến tuần nào có khóa tụng kinh Địa Tạng cứ lên mà tụng kinh từ đầu đến cuối. Cơm thì gì? Cơm thì nhà chùa cho ăn miễn phí à, nước cũng cho uống miễn phí, ngủ cũng miễn phí, thậm chí đại tiểu tiện ở trong chùa cũng miễn phí. Tôi bực quá tôi mới tức quá tôi mới nói như thế à, miễn phí hết, cứ lên mà tụng kinh. Thế bảo là làm như thế có được không thầy? Bảo được, làm được. Thế lên mà tu. Đó, chúng ta thấy không? Không biết là mắc cái nợ oan gia trái chủ cái nợ gì mà bắt người ta phải chuẩn bị 2 tỷ. Mà trong khi đó nhà thì ở gì? Thầy cho dù có ở nhà mặt phố Hưng Yên đi chăng nữa, đem bán cái nhà cũng làm gì được 2 tỷ. Ở thành phố Hà Nội thì còn có được. Nhưng mà tôi bảo là nghe chừng là bảo là không phải ở thành phố. Ở nhà quê thôi, ở Hưng Yên nhưng mà ở trong quê, ở trong huyện, ở trong thị trấn nhỏ nhỏ thôi. Thế bán cả cái ngôi nhà đi để chữa cho con. Nhưng mà nếu mà thì tôi bảo là nếu mà ông sư ấy, cái chùa ấy bảo là để ký một cái viết cam đoan là gì? Đó, 2 tỷ, nhưng mà cam đoan là gì? Là bệnh sẽ khỏi, gia đình không có ai bị chết nữa. Trừ trường hợp chết già. Thế còn không có ai bị chết cái kiểu như là ông ấy nói bị hạn mà chết cái kiểu như thế như thế. Viết cái giấy cam đoan và bảo lãnh như vậy. Nếu mà không á, không chữa được á, không bảo lãnh thì phải đền 1 gấp 10 hoặc 1 gấp 100. Ông có dám ký không? Ông ký thì bán nhà đi cũng được, bán nhà cũng được, đúng không? Nhưng ông có dám không? Có chùa nào dám không? Không có ông sư nào dám cả, không có ông thầy pháp, ông thầy cúng ở trên đời này dám viết cái cam kết, cái cam đoan tôi cũng không phải tôi trả tiền lại 1 gấp 10 cả, chả có cả. Đó, thế tôi bảo nếu mà không có như thế thôi đừng có lo, thôi cứ về nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, nghe giảng kinh Địa Tạng à, khuyên dần các con các cháu, mọi người động viên nhau mà làm ăn, gieo nhân lành sẽ quả báo thiện, quả báo tốt. Cái nghiệp xấu mình đã gieo rồi á, thì bây giờ mình phải gì ạ? Muốn trả nợ, muốn hết á, thì phải gì ạ? Phải nhất tâm tu tập, làm các việc thiện. Đặc biệt là thọ trì đọc tụng bộ kinh này, có rất nhiều công đức có thể tiêu diệt được nghiệp chướng, có thể được thành tựu sở nguyện của mình. Giống như lúc nãy tôi kể các câu chuyện bà hàng xóm ở với Từ Liêm á, đúng không? 21 ngày tự nhiên thì nó đi mất ở nơi nào, nhưng mà không được, chúng ta không được vui mừng thôi. Nó đi là do cái nghiệp ác nó gieo trồng thì nó phải đi. Thế chúng ta không nên vui mừng vì chuyện đó, an nhiên tự tại trước mọi hoàn cảnh đó. Còn cái trường hợp này tôi thấy đấy, đi cúng đi bái đấy, tam niên niệm Phật hữu tiền, tức là sang năm thứ 3 là gì, Nó không nghĩ tới cái chí nguyện xuất gia vì đạo, cầu đạo nữa, trên cầu Phật đạo giới độ chúng sinh nữa, mà nghĩ là cuộc sống này ta gì, ta gặp rồi mèo mù vớ cá rán rồi, cứ thế mà chén thôi, chuột sai chính vàng rồi, cứ thế mà gì ạ, mà múc thôi, có gì đâu. Sống thì hưởng thụ, chết ai đã biết đâu được. Phật thì ở tại Tây Thiên, ta làm cái gì Phật đâu có biết. Thầy tổ bây giờ cũng chẳng quay ra gì nữa rồi. Thầy tổ thậm chí là còn bạch mưu lừa lắm kế để có thể gì tống khứ thầy tổ đi khỏi chùa để gì thì cướp chùa rồi. Đó, có đấy. Ở ngoài gần ngoài quận Tây Hồ gần chùa sư phụ tôi ấy, có, mà trong sơn môn nhà tôi đó, ông chú của tôi đấy. Đi học, thầy đi học để tiểu nhà trong chùa. Tiểu dùng cái tiền công đức đó mua chuộc một số cán bộ, gọi là cán bộ, gọi là mình gọi là gì? Tha hóa về đạo đức, về phẩm chất của một đảng viên, của một lãnh đạo, của người đứng đầu ở trong cái khu phố, khu dân cư, cái xã phường ấy. Vãi cũng thế. Đáng nhẽ vãi là Phật tử thì phải gì? Phải bảo vệ sư phụ, bảo vệ thầy. Tiểu của thầy làm sai thì phải gì ạ? Phải trách móc và phải báo cho thầy biết. Nhưng đằng này gì? Nhận tiền của tiểu và chia nhau. Coi như cái tiền công đức ở chùa thành phố nó nhiều mà. Một tháng, nhất là mùa xuân hội, một ngày nó phải vài chục triệu các quý vị. Một năm nó phải thu vài tỷ, thậm chí hàng chục tỷ. Cho nên là gì? Sẵn sàng đem chi cho gì? Cho nhau. Phật tử thì gì? Vì ham lợi. Một số, đây nói là một số cán bộ thì vì tha hóa đạo đức, đánh mất cái phẩm chất của một gì, một đảng viên, một người học trò của gì, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho nên đấy, móc kết, móc nối với nhau, tuổi cả sư phụ trụ trì đi để đó, chúng ta thấy. Cho nên xã hội này không có một cái gì không xảy ra khi mà lòng tham con người gì, nó thịnh đến gì, đến tột độ, nó cao đến gì, nó cường thịnh đến tột độ thì nói thì nó bất chấp tất cả. Cho nên là chúng ta thấy rằng đó, tam niên niệm Phật hiếu tiền là chỗ đó, các tổ ngày xưa nói không có sai. Nay chúng ta đi tu, chúng ta cũng xét lại cái sự tu tập của mình, xem ngày xưa mới vào đạo, mới gặp các quý thầy thì cung cung kính kính, nay học được một chút rồi á thì đến chùa thì ta đây, đặc biệt là mấy chú tiểu nhỏ nhỏ mới đến chùa thì các vãi bắt nạt thì thôi rồi. Chùa nông thôn này, trong đạo tràng chúng ta còn đỡ, ra chùa ngoài Hà Nội mà xem, một số các chùa ở ngoài thủ đô, các vãi thì bắt nạt các chú tiểu thì thôi rồi. Tôi ngày xưa mới đi tu tôi không bị bắt nạt. Bắt nạt ghê lắm. Mình, cái số của mình làm sao đi đâu bị người bắt nạt. Nhìn thấy người ta là muốn bắt nạt rồi. Vì nhìn cái mặt nó cứ ngu. Nên nó thế. Nó cứ ngu cho nên họ bắt nạt là đúng thôi. Ngày xưa đi tu mới lại mang cái gì, cái mác là người dân tộc thiểu số nữa, người ta là càng dễ cho người ta bắt nạt nữa. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng chư tăng thời Đức Phật còn tại thế mà các ngài đã gì, khởi ra cái chánh sự, có mỗi một cái gì, một cái chậu nước thôi, rửa mặt thôi. Ông đệ tử của thầy học kinh mang nước cho thầy thì thầy rửa mặt xong thì hôm đó lại quên cất. Quên cất chậu nước thôi, và để nó vướng cái lối đi. Thế là chú ấy đi vào, cái bác ấy đi vào, rồi bác ấy vấp, bác ngã. Nó ướt hết chậu nước, thì bắt đầu về cứ phâm phổi. Tức với lại hỏi, dò ra mới biết là gì? Đệ tử của ông dạy kinh, mang nước hầu thầy, nhưng mà thầy dùng xong không đem gì? Không đem đổ nước, không đem cất đi. Đệ tử của thầy dạy luật, vấp vào cầu nước ngã như vậy, tức rồi, cho nên hôm sau đến thì gặp, thế, đến gặp tìm luôn, là bảo rằng á, từ nay á, thầy phải gì ạ? Thầy phải để ý. Nước của thầy lấy cho thầy của thầy rửa mặt xong thì phải đem đổ đi, phải cất chậu đi. Phật dạy rồi, người xuất gia phải thì phải giữ gìn giới luật, phải thì phải ngăn nắp, phải thế này thế nọ thế kia. Thì cái thầy kia nghe nói như vậy, nghe góp ý chân tình thì cũng bảo vâng, thì xin lỗi thầy, thì mai thì con sẽ gì ạ, con sẽ để ý, lúc đấy con thì con quên, con đưa sư phụ con dùng xong thì con ấy phải đi làm cái này cái nọ luôn, cho nên con ấy quên mất, rồi sám hối thầy thôi. Chuyện đến đó thì tưởng đến đó là xong, nhưng không ngờ ngày hôm sau, mấy hôm sau thì cái chậu nước thì ông ấy lại quên tiếp. Thì lần này thì không phải là ông ấy mà là sư phụ, tức là cái ông sư thúc, em của ông thầy dạy luật ấy, lại đi ngang qua rồi gì, nhìn thấy cái chậu nước không để ý, gọi cái đi đêm hôm rồi, ngày xưa nó có điện như mình đâu, nó cái thắp cái gì ạ, cái nến thôi, cái đèn dầu thôi, nó le lói thôi, nhìn không thấy. Cho nên ông sư thúc ông tuổi cao rồi, ông đi thấy ông nhìn ông vấp ngã. Ông sư thúc của cái sư phụ của cái đệ tử bên cái phe bên dạy luật đó vấp ngã, ngã cho nên ông mới gì, ông mới thấy ông bực quá, cái ông đệ tử của ông thầy dạy luật ông bực quá, sang gặp ông đệ tử ông thầy dạy kinh và nói, và là hôm trước tôi đã nói với thầy rồi mà tại sao thầy vẫn cố tình phải như thế như thế. Thì ông thầy dạy kinh hôm nay nói là thưa thầy, tôi thì tôi do phải bận công việc đó thì tôi quên, tôi ấy tôi thầy hoan hỉ cho tôi xin lỗi. Đệ tử ông thầy dạy luật mới thì khùng lên bảo thì hôm trước ông đã xin lỗi, ông đã sám hối rồi, nay ông lại tiếp tục cái này thì tôi mà tha lỗi cho ông thì ngày mai ông thầy tiếp tục hay sao. Thì hai bên mới gì, cái bên đệ tử ông thầy dạy kinh mới nói thì là tôi đã xin lỗi thầy rồi mà tại sao mà thầy vẫn cứ lèo nhèo mãi thế. Thầy bảo thầy giữ gìn giới luật gì mà thầy đâu có giữ gìn giới luật, thầy chấp với thầy còn sân với tôi. Thầy bên kia nó bắt đầu về hai bên mới là gì, ông có lỗi ông không nhận mà ông còn bảo tôi sân với ông à, tôi đâu có sân. Bên kia bảo ông sân thì còn gì nữa, ông chửi tôi thì tôi xin lỗi ông mà ông chửi tôi ông sân, ông giữ giới luật cái gì, ông bảo ông học luật giữ giới cái gì, trì giới cái gì, ông gì ông chấp thì có. Bên kia bảo gì, ông ngang thì có, ông có lỗi ông không nhận, ông nhận mà ông gì ông không sửa. Hai bên gì to tiếng với nhau, hai bên to tiếng với nhau thì bắt đầu thì đệ tử ông thầy dạy kinh á, ở trong ở bên ở trong tỉnh, trong tỉnh thất mình nghe thấy tiếng to bên ngoài đi ra hỏi cái gì đấy, thì ra chẳng nghe mô nghe tê gì. Bắt đầu thì ông đệ tử của mình nó đang nóng, nó đang tức, nó bảo là bạch sư phụ này, đệ tử của thầy dạy luật thầy ấy thì hôm qua con để quên cái chậu nước thầy ấy mắng con thì con xin lỗi rồi, hôm nay thì con chưa kịp cất con quên tí thôi mà thì ông lại mắng con tiếp, ông mắng con trả ra cái gì cả, ông thậm chí ông không chỉ mắng con mà ông lại còn quay thường cả sư phụ nữa. Lúc đó muốn đưa sư phụ vào cuộc để bênh mình mà, cho nên thì lôi sư phụ mình vào rồi ông ấy nói cả sư phụ nữa. Thế là ông sư phụ dạy ông thầy dạy kinh gì, cái này thì xôn xôn nó láo, nó là hàng con hàng cháu, nó là hàng đệ tử, ngang hàng đệ tử của mình, nó dám nói lỗi của mình, mình có lỗi gì đâu mà. Cho nên ông thầy dạy kinh gì mắng té tát cái gì đệ tử ông thầy dạy luật, nghe to tiếng gì ông thầy dạy luật ở đằng kia cũng đi sang nghe bảo mọi người đến báo là gì, đệ tử của thầy á đang bị thầy thầy trò ông thầy dạy kinh á chửi mắng ở bên kia kìa. Thế nghe như thế thương đệ tử quá, nghĩ đến đệ tử của mình thì nó có ân với mình, nghĩ nó sang thì thấy ông thầy trò ông kia đang mắng nó thật, thế ông thầy dạy luật là gì cũng nhảy vào cuộc và nói gì, cái gì đấy mà to tiếng thế, tại sao thầy trò nhà ông lại mắng đệ tử của tôi. Bên này ông đệ tử thầy dạy luật bạch sư phụ thì con gì hôm qua hôm kia con bảo như thế mà gì thầy ấy vẫn không sửa, nay thầy gì thầy ấy còn gì còn nói với thầy ấy, với sư phụ của thầy ấy là con thế này mà con có nói thế đâu, hai thầy trò mắng con từ đấy rồi còn động đến cả sư phụ nữa. Cho nên ông sư phụ dạy luật thì cũng đùng đùng nổi giận lên, a cha chúng mày có gì để nói nhau chứ, tao gì tao suốt ngày tao gì tao ở tao dạy như thế này nghĩ như thế cho nên gì lại đi mắng thôi. Nhảy vào cuộc gì hai bên mắng nhau, từ cái chỗ người nhỏ hai đứa trẻ con mắng nhau bây giờ thành hai người gì ạ, hai thầy lớn gì mắng nhau. Mà hai thầy lớn mắng nhau đương nhiên là mỗi thầy thầy dạy kinh cũng có các đệ tử của mình, mà thầy dạy luật cũng có các đệ tử của mình, cho nên hai bên gì bên nào theo thầy đấy hai bên xúm lại để cãi nhau. Mục Kiền Liên Xá Lợi Phất lúc đó đứng ra hòa giải, nó không nghe, nó bảo bạch sư huynh chứ sư huynh thôi sự việc này là việc của chúng tôi, sư huynh gì cứ về đi, không nghe. Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên đến bạch Phật, Phật đến để khuyên gì nó cũng không nghe, nó bảo thôi bạch Đức Thế Tôn gì ngài cứ về nghỉ đi, việc này là việc của chúng con để chúng con giải quyết. Phật nói nào không được, nói không được, cho nên Phật mới gì lặng lặng từ cái nơi mà gì Phật nói kinh A Di Đà đó là thành gì nhỉ, thành gì Phật thuyết A Di Đà kinh như thì nghe văn nhất thật, nhất thời Phật tại Xá Vệ, tại thành Xá Vệ, lúc đó là Phật ở tại thành Xá Vệ, ở tại thành Xá Vệ. Và khi mà hai bên chúng tăng mà nói không được như vậy, Phật mới một mình lặng lặng ngài đi đến cách đó khoảng độ gì cái đợt đi từ cái chỗ đấy sang khoảng bao nhiêu cây số nhỉ, bà mạnh nhỉ, nhớ không? Bà ấy nhớ không? Từ cái chỗ mà thành Xá Vệ Đức Phật thuyết kinh A Di Đà đi xe sang cái nơi gọi là sân bay Đức Phật đó khoảng tiếng đồng hồ nhỉ, một tiếng 10 phút đồng hồ thì nó khoảng độ tầm 40-50 cây số, 40-50 cây số mà ngày xưa mà đi bộ thì mất khoảng nửa ngày rồi đấy, đúng không, mất nửa ngày. Phật thì ngài bước chân ngài cao hơn, dài hơn thì có khi chúng ta đi mất 4 tiếng thì ngài đi có 3 tiếng, cũng phải mất một buổi đi bộ. Ngài đi bộ và ngày đó tất nhiên nơi đó nó vẫn là rừng, chứ nó chưa phải như bây giờ, nơi đó ngày đó là rừng. Đi khoảng 40-50 cây số như vậy nó rừng rồi. Ngài vào đó ngài lên rừng và ngài lên ngồi trên cái núi ấy, đó là cái quả đồi, nó gọi núi như thực tế là cái quả đồi, nó cao khoảng độ tầm bằng 3 cái nóc nhà này thôi. Nhưng mà nó to khoảng độ bằng gì? Bằng 4-5 cái nhà này cộng lại, 4-5 cái giảng đường nhỏ nhỏ chúng ta này cộng lại, cao khoảng 3 cái nhà này. Ngài lên đó, ngài ngồi thiền ở trên đó. Và nơi đó người dân Ấn Độ, tăng ni Phật giáo Độ, người ta nói là đấy chính là sân bay Đức Phật. Đó. Ngày đó chưa có máy bay, nhưng mà sau này theo cái danh từ hiện đại bây giờ, tăng ni Phật tử, đặc biệt Phật tử Ấn Độ, người ta nói là đấy là sân bay Đức Phật. Họ kể đây sân bay Đức Phật. Thế tôi hỏi vì sao lại gọi đây là sân bay Đức Phật? Và người ta mới nói là ngày xưa khi Phật còn tại thế, trong 3 tháng mùa mưa, Đức Phật đã đến đây ngồi thiền và gì? Xuất thiền, ngài dùng định lực, dùng thiền định và xuất thiền đi lên cung trời Đao Lợi và thuyết pháp độ chúng chư thiên ở trên đó. Nghe nói như thế một cái mình liên tưởng ngay, chắc chắn đây là Phật thuyết kinh Địa Tạng rồi. Và hỏi ra thì thế, mà đi tất cả các thánh địa của Đức Phật thì duy nhất có một nơi đó gì, có thờ tượng Bồ Tát Địa Tạng. Tới đây đoàn chúng ta thì có người đi, đoàn chùa chúng ta lại tổ chức đi Ấn Độ cho một số Phật tử, ai chúng ta đi thì bảo là nên đến đó. Bảo sư cô anh Nghiêm với trong đoàn thì nhà mình với các thầy đưa đến đó để đỉnh lễ nơi Đức Phật ngồi thiền xuất thần và lên cung trời Đao Lợi thuyết kinh Địa Tạng, chính là bản kinh này đấy, bản kinh này. Trong 3 tháng an cư, Đức Phật gì đi an cư một mình, ngài ngồi thiền một mình 3 tháng như vậy. Nhưng mọi người thì nhìn thấy là gì, ngài ngồi thiền, nhưng thực tế là trong thiền định ngài xuất thiền và thần thức của ngài, cái tâm thanh tịnh của ngài á, ngài chỉ còn cái gọi là cái sinh thân ở dưới nhân gian thôi, còn cái pháp thân, cái báo thân của ngài, cái hóa thân của ngài á, thì đi lên gì, lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp, giảng bộ kinh. Bộ kinh đó chính là kinh Địa Tạng. Đây chính là sản phẩm năm thứ 12 Đức Phật gì lên cung trời Đao Lợi và thuyết kinh Địa Tạng độ cho mẹ và dạy cho gì, phó chúc tất cả chúng sinh ở cõi năm nhân phụ đề này cho Bồ Tát Địa Tạng sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, thì những chúng sinh cang cường khó độ đó thì ông phải dùng tất cả thần thông trí tuệ nguyện lực vân vân của ông để làm các phương tiện, dùng các phương tiện khéo léo để độ cho họ, khiến cho họ được gì ạ, được giải, sớm được giải thoát, khiến cho họ gì không bị đọa trong 3 đường ác. Nếu đọa vào rồi thì ông phải vào đó để thuyết pháp giáo hóa, lôi cho nó ra, đợi đến khi nào Bồ Tát Di Lặc thành Phật á, thì ông đưa nó đến gặp Bồ Tát Di Lặc để Bồ Tát Di Lặc độ cho nó thành gì, thành A La Hán, thành Thánh Tăng, thành Bồ Tát, vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Hoặc thì có ông nào mà có ai mà chán ghét cái cuộc sống thế gian này thì ông thì cho nó sinh lên trên các cõi trời, nó hưởng phúc báo trên đó. Hoặc rằng có người nào mà muốn gì, muốn cầu sinh về cõi Phật, ông hãy đưa nó về Tây Phương Cực Lạc thế giới, về với A Di Đà Phật để gì, nó gặp thầy để nó học đạo, lễ thầy để nó học đạo, để cho thành Phật, không bị sinh tử luân hồi nữa. Nên đấy, nên ở đây chúng ta thấy thầy đang giảng cái câu gì ạ, cái câu mà thần thông thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi, giảng hết cả buổi sáng mà chưa hết mấy chữ đó. Đấy gọi là dùng thần thông để thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi. Nguyên nhân vì sao Phật lại lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp, có mấy nguyên nhân. Nguyên nhân chính là chúng ta thấy gì, sau khi thành đạo ngài cũng phải muốn báo ân gì, báo ân thân mẫu của mình là hoàng hậu gì nhỉ, Ma gì, Ma Gia. Còn Ma Ba Xà Ba Đề là gì, là mẹ kế, tức là mẹ nuôi của ngài đó. Còn người mẹ sinh ra cái nhục thân, cái sinh thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó chính là gì, hoàng hậu Ma Gia. Vua tên là gì nhỉ, vua cha tên là gì nhỉ, là gì, là Tịnh Phạn Vương. Tiếng Phạm á là gì, Subodhana hay Subodhana, dịch là Tịnh Phạn Vương. Tiếng Phạm của mẫu hậu Ma Gia là gì, Maya. Maya chúng ta để nguyên phiên âm là gì, là hoàng hậu Maya. Còn Subodhana chúng ta phiên âm là gì, là Tịnh Phạn Vương, Tịnh Phạm hay là Tịnh Phạn Vương đó. Thì Chúng ta thấy sau khi sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa, thân mẫu của ngài là Ma Gia, 7 ngày sau thì thoát hóa sinh về cõi trời Đao Lợi. Ở trong kinh Đại Bảo Tích nói rằng á, Ma Gia phu nhân không phải là một phàm phu bình thường, ngài chính là một vị gì, một vị Phật, một vị cổ Phật. Sau khi thành Phật rồi á, ngài mới thấy là gì, ở thế gian này phải có rất 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 nhiều những vị Phật trong tương lai nữa, ở cõi Nam Thiềm Bổ Châu và khắp trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hóa thân để thành đạo này. Cho nên á, phải cần có một người gì, những vị Phật rất rất nhiều Phật trong tương lai để độ vô số những chúng sinh đang đắm chìm ở vô thủy kiếp về sau nữa. Cho nên á, Đức Phật đã phát nguyện là gì, sau khi ta nhập Niết Bàn, ta không vào an trú ở trong gì, ở trong cảnh giới tịch tịnh của Niết Bàn, mà ta phát nguyện là gì, bao giờ nhân gian có đủ duyên lành, hay là chúng chữ thiên có đủ duyên lành, hay bất cứ cõi nào trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này có đủ duyên lành được Đức Phật đó ra đời, thì ta nguyện sẽ gì, sẽ thể hiện làm mẹ để sinh ra Đức Phật ấy. Chính vì lời nguyện ấy cho nên á, Ma Gia phu nhân thì hiện từ trên ở cái cảnh giới Niết Bàn thanh tịnh của gì, của Phật, thì hiện xuống nhân gian chúng ta này làm gì, làm vợ của vua gì, của vua Tịnh Phạn. Và sau này đến hơn 50 năm, đến năm hơn 10 tuổi đó, thì mới hạ sinh một thái tử, mà thái tử đó chính là Tất Đạt Đa. Và sau khi sinh thái tử xong thì có nghĩa là cái trách nhiệm của vị cổ Phật đó thì đã xong, cho nên ngài không muốn nán lại ở nhân gian nữa, tham sân si do cái cách sống ở thế gian nó nhiều lắm. Nếu làm gì, làm hoàng hậu thì quản cá một đám cung tần mỹ nữ cho ông vua Tịnh Phạn á cũng rất là mệt, cho nên á, ta không muốn ở lại thế gian nữa, thôi bây giờ thì một vị Phật trong tương lai, việc của ta phát nguyện đã xong, một vị gì, thái tử, một vị Bồ Tát đã xuất hiện đây đời rồi, việc cần làm ta đã làm xong, nay là đi về gì, về cung trời Đao Lợi để tạm trú cư trú ở trên đó, thì hiện sinh thân lên đó để cư trú trên đó. Nhưng thực tế ngài là một vị cổ Phật, nhưng mà đối với gì, Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài muốn làm tấm gương cho gì, cho chúng sinh chúng ta sau này có đi tu, ví dụ như các thầy, các người xuất gia có đi tu, tu được lúc đầu mới xuất gia thì phải quay nhẹ việc gia đình, nhưng tu được rồi thì phải nghĩ đến gì, độ cho cha mẹ, độ cho song thân quyến thuộc, giống như Bồ Tát Địa Tạng này vậy, giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, và giống như Mục Kiền Liên vậy, và giống như tất cả các vị thánh tăng đệ tử Phật vậy. Đó, lúc mới tu thì phải xa bỏ, xa rời gia đình và phải gì, dốc lòng học đạo, tu tâm dưỡng tính. Khi tu được rồi á thì phải gì, lại phải gần gũi lân mẫn với cha mẹ, với người thân, với quyến thuộc để mà khuyến hóa họ gì, họ tu. Khi chúng ta tu được một chút, có công đức, có phúc báo rồi, có trí tuệ rồi, có định tâm rồi, thì khi đó chúng ta gần gũi người thân không bị gì, không bị nhiễm nữa. Còn mới vào đạo mà hôm nay gần người nhà, mai người nhà đến thăm á, không tu được đâu, về sớm thôi, bỏ đạo thôi, sớm bỏ đạo thôi. Đây là kinh nghiệm của các thầy các tổ ngày xưa. Cho nên á, các vị biết, cho đến tôi bây giờ một năm tôi chỉ dám về nhà 1 đến 2 lần, không dám về nhiều. Ngồi gặp bà cụ thì trong lòng thương chứ, thương lắm, nhưng mà cũng chỉ dám khuyên, dám gần gũi một tí thôi, cũng phải lẳng lặng. Nếu mà mình mà gần gũi quá, có khi bà cụ lại gì, lại nghĩ ôi giời, lại nghĩ không nhìn thấy đây là một ông sư nữa, mà thấy đây là ông con trai của mình. Mà đã là con trai của mình thì khác hoàn toàn các quý vị. Mày có tiền không? Tuy cụ chưa nói cái điều đó bao giờ. Vì sao? Vì cái thứ nhất là cụ cũng có một chút duyên lành, là cũng tàm quý, cái tâm tàm quý rất là lớn. Cái thứ hai, mình là người con, là người đệ tử Phật, không thể để cho mẹ của mình, cho người thân của mình khởi cái tâm đó ra được, chết. Cho nên á, có ngồi nói chuyện, ngồi nói chuyện dăm ba câu một cái là đứng, có người nói bây giờ nói tôi là vô tình. Thế thực sự tôi nhận cái từ vô tình từ người khác còn hơn là gì, làm cho cha mẹ, làm cho người thân của mình bị đọa lạc. Ví dụ mình gần gũi mà để cho không còn một cái khoảng cách, thì đương nhiên mẹ của mình nghĩ gì, đấy nó là con tao đấy, gặp các vãi, gặp các Phật tử, gặp các sư ông, nó là con tao đấy, nó là con tao đấy, thế là chết rồi. Mình về nhà thì có thể bà cụ nói với thế với họ hàng thì được, nhưng ra đến chùa thì bà cụ vẫn phải gì ạ, các cụ ngày xưa nói là gì, nhập gia tùy tục, đến nơi cửa Phật không được gọi Phật bằng anh, không được gọi đệ tử Phật bằng gì ạ, bằng con của mình nữa, mà nó xuất gia là đệ tử Phật rồi, thì bà cụ vẫn gì, vẫn giữ được cái lễ gì, bạch thầy xưng con. Nhưng về nhà thì lắm khi á, về nhà thì cái tình cảm giữa mẹ con á, bao nhiêu năm nó trỗi dậy thì gì, ôi con trai về đây rồi thì thế này thế nọ thế kia, bá vai bá cổ hoan hỉ lắm. Nhưng mà thì, cái đó vừa phải thôi. Nếu người xuất gia mà để cho cái tình cảm thế tục nó lấn lướt cái ý chí và tình và cái gì cái trí nguyện của người xuất gia ấy, thì cả hai đều có thể gì đều bị đọa lạc. Mình không tu được mà cha mẹ người thân mình cũng không tu được, cho nên ấy, luôn giữ một khoảng cách. Lòng thì rất thương nhưng mắt lúc nào cũng lạnh như gì, lạnh như băng giá. Đi qua một cái lướt một cái A Di Đà Phật này cũng A Di Đà Phật, một cái là bước đi như nghe không nghe thấy gì. Đường con đi, đường mẹ đi. Đấy kiểu như thế. Đó. Nhưng thực tế không phải. Mình muốn gì? Muốn giáo hóa, muốn độ được cho người thân của mình. Mình phải gì? Có một cái ý chí sắt đá. Trước sau phải giữ được cái ý chí sắt đá đó. Không có. Xin thưa các quý vị. Có nhiều trường hợp các quý thầy. Tôi biết rồi. Trong sơn môn chủ hương nhà tôi cũng có. Mà sơn môn ngoài cũng có. Đầu tiên là cho mẹ đến chùa làm công quả. Mẹ mới đến chùa làm công quả thì gặp sư ông, sư bác, gặp chú tiểu á, thì vẫn cung kính A Di Đà Phật bạch sư ông. 1-2 năm sau, chú tiểu, sư ông, sư bác muốn cái gì ở trong chùa đấy thì A Di Đà Phật lại cụ cho con xin cái này cái nọ cái kia. Và từ chỗ gì một bà vãi đến là đến mẹ sư thì đến chùa chấp tác cũng chỉ là một bà vãi thôi, là một Phật tử thôi. Nhưng 1-2 năm sau ở trong chùa, sư ông sư bác đệ tử của thầy cũng phải gì cần cái gì đều phải xin gì, xin bà vãi, xin bà gì, bà mẹ của thầy. Và bà mẹ của thầy nghĩ là gì, mình là mẹ của thầy trụ trì cơ mà, là mẹ của sư, sư đẻ ra sư cơ mà, sư của sư cơ mà, đúng không, là mẹ sư của sư. Cho nên ấy, hỏng. Và trường hợp từ chỗ gì gây xích mích với tiểu, gây xích mích với già làng, với dân bản, với các vãi, với các Phật tử địa phương, và xảy ra những cái chuyện gì nổi cộm ở trong gì, ở trong chùa, thậm chí giáo hội cũng phải vào cuộc, phải giải quyết vài trường hợp rồi. Giáo hội phải vào cuộc giải quyết vài trường hợp giữa gì mẹ con của sư đến ở cái ngôi chùa đó và quay cái ngôi chùa đó như ngôi chùa, ngôi nhà của mình. Và Phật tử, các tiểu thì dần dần bị đuổi, bị loại ra hết. Phật tử những người là người nào mà không phục, mà không mà bảo vệ tiểu, bảo vệ dân làng, bảo vệ chính pháp cũng bị đuổi đi hết. Cho nên gây ra chuyện bức xúc, xảy ra chuyện kiện cáo, rồi này nọ, rất là phức tạp trong giáo hội. Cho nên quan điểm của tôi là gì? Mẹ tôi không muốn đến chùa tôi không cho đến chùa tôi, ở trong chùa đâu. Đến ở tu vài ngày thì được. Mà rất may thì bà cụ cũng không muốn đến, cũng là điều may cho tôi. Nếu bà cụ cũng muốn đến mà tôi không cho ở cũng không được, mà cho ở thì là rất nguy hiểm. Nhưng mà may bà cụ gì, tuy là người dân tộc ít học thật, nhưng mà bà cụ cũng rất là gì, tinh tường. Có mời ra thì cứ ra mắt trước mắt sau một cái là đi về ngay, cũng không gần gũi với thầy mà cũng không có ấy gì lắm. Đấy, chào một cái thì có nhớ lắm thì thế, ngó một tí làm gì thôi. Thế ngó cái thôi. Lắm khi về bà cụ nói là nhớ quá ra ngó ông, ngó sư ông một cái xong đi. Thế. Được cái là bà cụ gì cũng tinh tế, ít học, nhưng mà cũng may là cũng hiểu biết được cho mình cũng đỡ khổ. Không có bà cụ cứ ra mà cứ thế này thế nọ thế kia với các Phật tử tốt cũng chết. Một đàng thì là mẹ, một đàng thì là gì, là chính pháp. Đuổi mẹ đi để lấy chính pháp cũng khó, không được. Mà lấy mẹ mà bỏ chính pháp thì càng không được nữa, chẳng xong. Cả hai đều gì, đều rất khó. Cho nên cũng may cho tôi, số phận của tôi nó cũng gì, nhiều cái hẩm hiu nhưng mà cũng có cái may mắn. À, đấy, cũng may mắn là như thế. Cũng đỡ phải giải quyết một cái vấn đề nan giải ấy. Và khá nhiều những quý thầy bây giờ dính vào cái vấn đề cho người thân đến chùa. Và người thân coi như là gì ạ, biến ngôi chùa đó thành những ngôi chùa của gì, của nhà mình luôn. Rất nguy hiểm. Điều này rất nguy hiểm ở trong gì, trong Phật pháp của chúng ta. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là Đức Phật ngài muốn tri ân báo ân mẹ mình. Và đồng thời cái lúc đó chúng ta thấy tự nhiên chư tăng ở lúc đó thì lại cãi nhau. Trong 49 năm duy nhất có năm đấy chư tăng cãi nhau mà Đức Phật không giải quyết được. Còn bình thường những cái việc cũng có, thỉnh thoảng trong tăng đoàn có cãi nhau, nhưng Phật đứng lên nói được. Thời Đức Phật còn tại thế, Phật ngồi đấy mà gì, chúng nó vẫn cãi nhau. Thì các vị hỏi bây giờ tôi làm sao, tôi đủ đức độ gì mà tiểu tôi không cãi nhau, các vãi không cãi nhau? Có, nhưng mà gì, cãi nhau một chút thôi thì phải biết gì ạ, biết xả đi. Người sai thì biết sửa, người đúng thì biết hoan hỉ cho người sai. À, thì dần dần thì mọi người sẽ tốt thôi. Thế còn chúng ta thấy thời Phật còn tại thế, Phật vẫn ngồi đấy, vẫn ngự đó mà gì, các vị vẫn cãi nhau mà. Xảy ra chánh sự mà thậm chí chúng ta thấy Phật còn phải gì ạ? Thì năm đó là không ngồi, không an cư với đại chúng, là Phật đi một mình. Nhưng may Phật là đi một mình như vậy mới có cơ hội là gì? Để tri ân, báo ân mẹ mình. May chúng ta ở thời mạt pháp này mới có gì? Bộ kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng này. May mới có gì? Có lời phó chúc của Đức Phật cho Bồ Tát Địa Tạng. Là sau này ở thời mạt pháp này, những chúng sinh can cường khó độ, những chúng sinh đọa trong gì? A Tỳ địa ngục. Mà nói gì? Nó hiểu ra, xin ông gì? Ông hãy dùng gì? Thần lực của ông phá tan cửa địa ngục để vào đó thuyết pháp, giáo hóa độ sinh, cứu cho những gì? Những kẻ đó ra. Địa ngục đó là gì các quý vị? Tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến, đó là địa ngục. Các quý vị ở đây mà ai đang gì? Ngu si bán phá tam bảo trước đây, đi đến chùa mà gì? Chỉ thích cái miếng lộc phẩm bản quả chuối thì đó là địa ngục đấy. Tâm tham đó là địa ngục đấy. Nhưng ngay tôi đến đây để làm gì? Tôi đến đây để giảng pháp, để truyền bá giáo lý của Đức Phật cho các quý vị, bỏ cái đó thì biết cái đó thì là phù du. Phẩm hoàn quả chuối nó là gì? Phù du lộc mang về chưa chắc cháu nó đã ăn, bỏ lăn bỏ lóc ra đấy có khi nó thối đi, có khi là vứt cho lợn ăn. Cãi nhau làm gì phẩm hoàn quả chuối? Lộc lá để làm cái gì? Quan trọng nhất mình đến chùa mình học được cái gì mà mình tu được cái gì, tích đức tu nhân được cái gì, quan trọng là như thế. Ông thầy ông về ông giảng cho mình, ông phá cái mê đó đi, trước đây chưa được nghe học nghe giảng thì mình nghĩ rằng thì mình công đức mình có với ngôi chùa này là rất lớn, hay một ngôi chùa nào đó rất lớn vân vân chẳng hạn, không cứ ngôi chùa này, sư nay về cũng phải ở ngôi chùa của mình chẳng hạn vân vân, hay có nghĩa là hoặc là gì, phải có mình thì mới có gì, mới có chùa, có một chùa mới có sư, sư bây giờ có giỏi đến đâu cũng phải gì, cũng phải theo gót mình, phải nghe lời mình chẳng hạn. Như vậy là gì? Mạn, gọi là mạn. Mạn tức là gì? Là khinh mạn, là kiêu căng, là ngã mạn, đó là mạn tăng vân vân. Tâm đó chính là tâm gì ạ? Tâm Atula. À, sẽ đọa vào đường Atula hoặc là đọa vào trong gì? Trong các địa ngục khổ. À, nay thầy về thầy thuyết kinh giảng đạo để phá cái tâm mạng của mình đi, thì đó chính là gì? Nếu mà mình phá được, mình à, hóa ra trước đây tất cả cái việc mình làm chùa làm chiền có công với tam bảo đó chính là gì? Là mình đang tu nhân tích đức cho mình và cho con cho cháu của mình, muôn đời về sau mình may mắn được làm cái việc đó. Nay được thầy giảng mình biết được cái điều đó gì? May quá, mình chưa cống cao ngã mạn, hoặc mình cống cao ngã mạn nay biết rồi thì xả ly nó đi, để gì? Để coi rằng cái việc đó là việc tốt, việc đó là việc phúc, mình gieo duyên cho mình đó. Như vậy đó chính là gì? Thoát khỏi địa ngục khổ đó. Đối với chúng sinh ở trong địa ngục thì địa ngục đó là gì? Thì Bồ Tát Địa Tạng vào độ họ thì họ là Bồ Tát Địa Tạng. Nếu các quý vị mà nghe tôi giảng pháp, nghe giảng bộ kinh này mà các quý vị bỏ đi tham sân si, bỏ đi cái cánh cổng địa ngục đang chờ các quý vị, thì tôi chính là gì? Bồ Tát Địa Tạng ở trong lòng các quý vị. Chả thấy vỗ tay, chắc nói sai hay sao ấy. Cái cần vỗ tay thì chả vỗ tay, thế mới đau. Thôi giận rồi chả giảng nữa, dối rồi. Dối cũng vỗ tay. Đó, chúng ta thấy không? Hôm nay cả một bài giảng chỉ có mấy chữ thôi, dùng thần thông thuyết pháp trên cung trời đao lợi, nhưng mà gì cũng chưa nói hết nghĩa đâu. Nếu mà nói hết á, 3 tháng. Nên cho tôi nói hết cái nghĩa này á, 3 tháng mới hết. Ngày xưa ngày chiên thai chí giả đại sư thì giảng cái một chữ diệu trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, 3 tháng an cư thì vẫn chưa hết. Như này nếu các vị mà cho tôi giảng một cái tiêu đề của phẩm thứ nhất thần thông thuyết pháp trên cung trời đao lợi là 3 tháng, tôi thì tôi cũng giảng 3 tháng nha. Có ai đi nghe giảng 3 tháng để chỉ mấy chữ ra được không? Cứ giả vờ hoan hô thế thôi. Ngày mai tôi lại giảng lại câu này xem ngủ gật từ đầu đến cuối. Hôm nay có mấy bà mấy cụ ngồi gần trên này rồi. À, cái gì đấy? Đó.
mấy một ngày thôi mà mất buổi thôi đã thế rồi, sang buổi thứ hai thì không chỉ mấy bà mấy cụ mà gì cả mấy cô thì cũng gần gù đồng ý, và sang buổi thứ ba nữa thì nửa hội trường, sang buổi thứ tư thì gần cả hội trường. Thế thì nguy hiểm thôi. Bây giờ chúng ta thời mạt pháp này, tâm con người ta sức định nó kém lắm. Thế tôi hôm nay thuyết về tiêu đề của phẩm, của kinh, của phẩm, rồi ngày mai thì thế là chính văn kinh cho mọi người hoan hỷ. Thế hôm nay thì chúng ta lên khóa lễ tụng quyển thường đi, cũng đã hết giờ rồi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.